Chương 47. Chọn lựa pháp quyết Tiên Quân Sơn không hổ là Thiên Đô thành trong số một số hai tông môn, ở vào mấy nghìn thước trên ngọn núi, như tiên gia động phủ giống như, tiên vụ mờ mịt, thủy thú nhảy múa, thỉnh thoảng có hồng quang hoa qua phía chân trời. Phương Ngạo đi tại kéo dài qua tại đám mây ở giữa cầu hình vòm, chuẩn bị tiến về trước pháp quyết tháp, đổi phù hợp hiện giai đoạn pháp quyết. Vài ngày trước, phó trưởng lão đưa tới hồn liên lúc, thuận tiện cho Phương Ngạo một khối thanh đồng bài, phía trên có một cái thập tự, phải là Thái Vĩnh đi theo như lời điểm cống hiến. Tại Thiên Quân Sơn lên, hết thảy đều cùng điểm cống hiến cùng một nhịp thở, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, liền có thể đổi lấy bất kỳ pháp quyết nào, thậm chí có thể đổi lấy linh khí hoặc là linh dược. Mà 10 thì là từng tân đệ tử trụ cột chỉ số, để mà đổi một ít cơ bản pháp quyết hoặc đan dược vũ khí lợi, về sau tức thì cần bản thân kiếm lấy điểm cống hiến. Phương Ngạo, người rốt cuộc vẫn là cái kia Thái Vĩnh đi quá nhân từ rồi, bọn hắn khẳng định còn có thể không có chơi không còn đấy. Tại Thiên Quân Sơn bên trong, tuy rằng không thể giết hắn, nhưng giáo huấn một chút hắn còn là không thành vấn đề. Lăng băng thanh âm đột nhiên tại Phương Ngạo trong đầu vang lên. Hắn cũng chỉ là cái chân chạy đấy, chỉ là giúp đỡ Thái Kiếm làm việc mà thôi. Bất quá, lần sau hắn lại đến thời điểm, nếu như vẫn là không hiểu được chú ý thái độ của mình, vậy hắn sẽ không có lần này may mắn như vậy rồi. Pháp quyết tháp tại không còn mênh mông trong sân rộng, trường tầng chính cao, lại danh Thiên Quân tháp, mà chống trải trên quảng trường có phiền phức dày đặc trận đồ. Phương Ngạo tuy rằng không hiểu pháp trận, thực sự theo có thể cảm giác được cái này phức tạp trận đồ ẩn chứa khủng bố. Chống trải trên quảng trường còn có mặt khác hai tòa tòa nhà hình tháp, một tòa là vũ khí điện, một tòa khác thì là linh dược điện, như hai cái cự nhân giống như, phân biệt đứng sừng sững tại Thiên Quân tháp hai bên. Thiên Quân tháp chừng hơn 10 mét cao đại môn thời khắc mở ra lấy, thỉnh thoảng có đệ tử tại ra ra vào vào. Tại đại môn hai bên, ngồi xếp bằng hai cái giống như ngủ không phải ngủ lão giả, trong lúc lơ đãng tản mát ra một tia uy áp làm cho sở hữu ra vào đệ tử đều cung kính đấy. Phương Ngạo tò mò bước vào Thiên Quân tháp đại môn. Lúc này, đại môn bên trái lão giả cái kia híp nửa ánh mắt, chậm rãi mở ra một chút, còn buồn ngủ mà nhìn Phương Ngạo nói ra, cái này là Phó Viêm lão gia hỏa kia theo như lời chính là cái kia thể tu thiên tài đi, luyện khí phương diện đúng là kém một chút, tại sở hữu đệ tử chính thức ở bên trong, hẳn là kém nhất rồi. Hy vọng hắn tại luyện thể phương diện thật sự như Phó Viêm nói như vậy đi. Phó Viêm tên kia ánh mắt rất độc cay đấy, Bàn Ly cũng là hắn phát hiện đấy, lần này hắn thế nhưng là bỏ ra không nhỏ trả giá, chắc có lẽ không quá kém đi. Lạc Hoàng tên kia thế nhưng là vì chuyện này buồn bực vài ngày đây. Một vị khác lão giả cũng tò mò nhìn Phương Ngạo liếc. Sau khi nói xong, bọn hắn lại nhắm lại mông lung ánh mắt. Hai vị lão giả đối thoại lúc, ngăn cách thanh âm của mình, vì vậy Phương Ngạo nghe không được đối thoại của bọn họ, chỉ cảm thấy có hai cô cường đại khí cơ tại nhìn mình chằm chằm, không khỏi đổ mồ hôi đẫm áo. Tại Thiên Quân tháp đại môn phía bên phải, có một đoạn dễ làm người khác chú ý văn tự, phía trên ghi chú rõ lấy tiến Thiên Quân tháp mỗi một tầng cần có thấp nhất điểm cống hiến, mà vào Thiên Quân tháp tầng thứ 2 liền cần lớn hơn 10 điểm cống hiến, vì vậy tân đệ tử đều chỉ có thể vào tầng thứ nhất. Mà văn tự một bên còn có 9 cái lõm, phía trên phân biệt dấu hiệu lấy 1 đến 9 con số, mà lõm hình dạng lớn nhỏ vừa vặn cùng phó trưởng lao cho Phương Ngạo thanh đồng bài giống nhau. Phương Ngạo cùng phía trước một gã tân đệ tử giống nhau, đem thanh đồng bài khảm vào dấu hiệu có một lõm ở bên trong, sau đó lại lấy ra, bước vào Thiên Quân tháp. Thiên Quân tháp bên trong rất đặc biệt, không phải bình thường tòa nhà hình tháp kết cấu. Phương Ngạo bước vào Thiên Quân tháp đại môn, một cái chớp mắt hoảng hốt sau đó, xuất hiện ở một chỗ rộng lớn thảo nguyên ở bên trong, phía trên đứng sừng sững lấy rất nhiều mấy mét cao ám hắc màu tấm bia đá, mỗi một khối trên tấm bia đá đều khắc rõ rậm rạp chẳng chịt văn tự, bất quá, đều muốn tinh tế nhìn, chính văn bộ phận rồi lại đều mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn đến một ít cơ bản tin tức. Hôm nay quân tháp như là tự thành một phương thiên địa, hoặc như là một cái thật lớn pháp trận tại có tác dụng. Lúc này, không ít tấm bia đá phía trước đều đứng thẳng có người, hơn nữa Phương Ngạo phát hiện còn có không ít quen thuộc gương mặt. Hiển nhiên, nơi đây đều là tân đệ tử. Bọn hắn lưu luyến tại tấm bia đá giữa, nghiêm túc so sánh tất cả quyển pháp quyết, chọn lựa thích hợp nhất bản thân đấy. Dù sao, từng tân đệ tử đều chỉ có 10 điểm cống hiến, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Buôn lôi quyền, pháp quyết vừa ra, sấm sét vang rội, lôi điện lượn quanh thân, bá đạo vô cùng. Dốc hết sức có thể phá vạn pháp, như luyện đến mức tận cùng, có thể so với thiên kiếp. Thiểm điện quyền, mạnh mẽ vô cùng, quyền pháp nhanh đến vô hình, có thể công, có thể phòng. Luyện đến mức tận cùng cảnh giới, quyền pháp có thể so với tia chớp, qua lại vô tung, có thể đánh thủng hư không, giết địch tại thoáng qua. Lưu tinh chủ ý, hệ sức mạnh, một búa tế ra, như lưu tinh truy lạc giống như mãnh liệt, như mênh mông quần quần tiên phạt giống như không thể ngăn cản, có thể toái sơn núi cao, có thể bình thương hải. Phương Ngạo bước chậm tại từng khối tấm bia đá giữa, nhìn xem một bộ đeo trên pháp quyết giới thiệu, cẩn thận tìm kiếm thích hợp bản thân pháp quyết. Những thứ này pháp quyết đều quá kém, chớ nhìn hắn miêu tả được ba hoa trích chòe đấy, trên thực tế chỉ là mèo khen mèo dài đuôi mà thôi, hoàn toàn lừa dối. Lăng băng thở dài âm thanh đột nhiên tại Phương Ngạo trong đầu vang lên. Ngươi không lừa dối, vậy ngươi ngược lại là cho mấy quyển pháp quyết ta à? Không có liền không nên quấy rầy ta. Mỗi một quyển pháp quyết đều là một cái tông môn căn cơ chỗ, là một cái tông môn lập tông gốc rễ, đều là không truyền bí mật, ta cũng không có biện pháp tha hơn nữa, ta là một vị hồn sư, luyện khí phương diện pháp quyết, ta biết rồi cũng không nhiều à. Lăng băng bất đắc dĩ nói ra. Linh hồn phương diện pháp quyết ta đổi thiếu à, ngươi còn không phải chỉ cấp một quyển sách hàng thông thường hồn kiếm bí quyết liền đổi ta. Hồn kiếm bí quyết không phải hàng thông thường, là phản pháp quy chân, là đường lớn đến giản, chờ ngươi tới trình độ nhất định sau đó, ngươi liền sẽ rõ. Về phần những thứ khác pháp quyết, không phải ta không cho ngươi, mà là chờ ngươi triệt để thuần thục hồn kiếm bí quyết sau đó cho ngươi thêm. Ngươi trước thành thành thật thật đánh tốt căn cơ, không muốn thật cao theo đuổi xa. Lăng băng mặc dù nói được chân tình ý dừng đấy, nhưng mà Phương Ngạo vô luận như thế nào xem, đều cảm thấy nàng chỉ là không muốn cho mà thôi. Phương Ngạo tiếp tục ghé qua tại tấm bia đá giữa, cẩn thận đọc mỗi một quyển pháp quyết giới thiệu. Dù sao không có thời gian hạn chế, Phương Ngạo phải tìm được tính giá so với cao nhất pháp quyết. Đương nhiên, Phương Ngạo tại một khối tương đối thấp bé tầm thường tấm bia đá trước dừng lại. Cái khác tấm bia đá đều có vài thước cao, mà cái này khối tấm bia đá chỉ có hơn 1 mét độ cao, càng giống là một khối mộ bia. Phía trên văn tự cũng không nhiều, về phần pháp quyết giới thiệu tức thì ít hơn rồi, chỉ có giải rác hơn 10 chữ, Lê Minh kiếm quyết, người như tiên kiếm, chém hết thế gian hết thảy hắc ám. Nhưng mà, đối với cái này dạng một quyển pháp quyết, Lăng Băng ngược lại khó được nói, ừ, cái này quyển sách còn có chút ý tứ. Đối với Lăng Băng loại này thành danh tại vô tận 5 tháng trước kia lão quái vật mà nói, cái gì pháp quyết chưa thấy qua, nếu như ngay cả nàng đều cảm thấy còn có thể, vậy chứng minh cái này quyển pháp quyết thật sự không tệ. Bất quá, Lăng Băng rất nhanh lại bổ sung, bất quá, không chọn vẹn đến lợi hại, đây chỉ là một phần nhỏ pháp quyết. Ngươi có thể chứng kiến sở hữu pháp quyết? Phương Ngạo khiếp sợ hỏi. Đương nhiên, điểm ấy chút tài mọn làm sao có thể chống đỡ được tầm mắt của ta. Ngươi như thế nào không nói sớm, ta đây chẳng phải là không dùng điểm cống hiến cũng có thể học xong nơi đây pháp quyết đá. Phương Ngạo hưng phấn mà nói ra. Ngươi cũng không vấn đề a, hơn nữa là ngươi sẽ khiến ta không nên quấy rầy ngươi đấy. Được được được, đều là lỗi của ta, chúng ta nhanh đi xem mặt khác pháp quyết đi. Thật sự là khiến người ngoài ý a, về sau ta muốn thường tới nơi này, học xong nơi đây pháp quyết. Phương Ngạo hai mắt sáng lên nói. Nhưng mà, Lăng Băng lập tức ngăn cản Phương Ngạo nói ra, không được. 10 chìm trong rừng, không bằng 1 chìm trong tay. Pháp quyết cũng giống nhau, trọng yếu không phải học được nhiều, mà là học được tinh. Không phải ngươi kêu ta bác học tất cả gia pháp bí quyết, thông hiểu đạo lý đấy sao? Ta là bảo ngươi nhiều học, nhưng không có bảo ngươi không thêm lựa chọn mà cái gì đều học ca học một ít vô dụng pháp quyết, chỉ là lãng phí thời gian tinh lực mà thôi. Được được được, tất cả nghe theo ngươi, chúng ta trước tiên đem nơi đây tất cả pháp quyết đều xem một lần, sau đó lại làm lựa chọn. Phương Ngạo không thể chờ đợi được nói. Nhưng mà, Phương Ngạo còn không có cất bước, liền chứng kiến mấy tên thiếu niên hướng hắn đâm đầu đi tới, người cầm đầu theo dõi hắn trên lưng hắc kiếm nói ra, thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng tới Thông Thiên Tông, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, lần trước trèo lên đỉnh thời điểm, ta không có gặp ngươi, nghe nói ngươi cùng Cao Phong cùng một chỗ bị trưởng lão mang đi. Ngươi chiếm vốn thuộc về cơ duyên của ta, về sau tại Thông Thiên Tông có thể đã phải chú ý rồi, đồ đạc của ta cũng không phải là tốt như vậy cầm đấy. Ngươi đến chính là trước kia một mực truy tìm mà Nguyên Đan Dương Tấn, Phương Ngạo cũng nhận ra, nhàn nhạt nói, bản thân không có năng lực, cũng không biết xấu hổ nói là của ngươi. Lần trước may mắn cho ngươi thoát chết được, lần sau nhưng là không còn may mắn như thế. Dương Tấn cười lạnh nói, ngươi xác thực rất mạnh, thậm chí so với Cao Phong đều muốn mạnh mẽ, nhưng mà, tại đây trời trên quân sơn, có thể không giống nhau, không phải chỉ bằng vào cá nhân thực lực có thể đấy. Nói xong, Dương Tấn khinh miệt nhìn Phương Ngạo liếc liền cười lạnh đi ra. Mỗi khối tấm bia đá góc trên bên phải đều có một cái lõm, đều muốn đạt được chuyển thừa, chỉ cần đem thanh đồng bài bỏ vào lõm ở bên trong, sẽ kích hoạt trên tấm bia đá phát trận, hình thành một cái màn sáng đem tiếp nhận người thừa kế bao hàm ở trong đó, một mình tiếp nhận chuyển thừa. Chuyển thừa sau khi kết thúc, chỉ cần gỡ xuống thanh đồng bài liền có thể khôi phục bình thường, đồng thời cũng sẽ bị khấu trừ tương ứng điểm cống hiến. Nhưng mà, Phương Ngạo không giống vậy. Hắn có Lăng Băng, nơi đây sở hữu tấm bia đá pháp quyết, hắn cũng có thể nhìn một phát là thấy hết. Bất quá, xem xong hơn mấy trăm ngàn tấm bia đá về sau, Phương Ngạo đầu lựa chọn Tam Tiên Lăng Băng cảm thấy còn miễn cưỡng cũng được pháp quyết. Trong đó một quyển sách là Lê Minh kiếm quyết, còn có một quyển sách quyền pháp, tên là Ly Long quyết. Cuối cùng một quyển sách tức thì so sánh đặc thù, cùng tuyệt đại đa số pháp quyết đều không giống nhau, tên là Hoán Ma quyết, thông qua làm thức tỉnh tu luyện giả tâm ma mà tăng gấp đôi chiến lực. Cái này ba quyển pháp quyết ở bên trong, Ly Long quyết cùng Hoán Ma quyết đều là 10 điểm cống hiến, mà Lê Minh kiếm quyết bởi vì không trọn vẹn, vì vậy chỉ cần 9 điểm cống hiến. Nhưng mà, 9 điểm cống hiến đã là vô cùng cao chỉ số, cần biết đây chỉ là cái này quyển pháp quyết một bộ phận, nếu như nó là nguyên vẹn đấy, chắc chắn sẽ không tại tầng này. Cũng chính là bởi vì Lê Minh kiếm quyết không trọn vẹn đến lợi hại, vì vậy trăm ngàn năm qua đều không có người nào tu luyện nó. Thời gian dần qua đã bị người định vì là tuyệt đối không thể chọn pháp quyết một trong. Phương Ngạo miễn phí đạt được 3 quyển pháp quyết sau đó, cảm thấy mỹ mãn rời đi Thiên Quân Tháp, tiếp tục tiến về trước Linh Dược Điện, nhìn xem còn có hay không ngoài ý muốn kinh hỉ. Linh Dược Điện cùng Thiên Quân Tháp không giống nhau, bên trong là bình thường tòa nhà hình tháp kết cấu, nhưng đồng dạng là 7 tầng tòa nhà hình tháp, Phương Ngạo chỉ có thể vào tầng thứ nhất. Đặt mạnh tiến Linh Dược Điện, đã nghe đến nồng đậm mùi thuốc, thấm vào ruột gan. Mặc dù mua không nổi linh dược, thường xuyên tới đây Linh Dược Điện đi dạo cũng có điểm rất tốt chỗ a điểm này, theo chấn thủ tại chỗ này hai vị lão giả trên thân cũng có thể thấy được. Bọn hắn vẫn luôn mặt mày hồng hào đấy, cùng Thiên Quân Tháp hai vị lão giả hoàn toàn khác nhau. Linh dược trong điện trưng bày lấy đủ loại màu sắc hình dạng dược thảo, tản mát ra bất đồng hương thơm, làm cho rất nhiều người đều nắm chặt bản thân thanh đồng bài, thầm than bản thân điểm cống hiến quá ít. Bất quá, nơi đây dù sao là tầng thứ nhất, vì vậy đều là một ít so sánh thông thường linh dược, thậm chí có không ít cũng không phải linh dược. Phương Ngạo đi dạo một vòng, phát hiện không có chính mình để mắt linh dược. Cuối cùng chỉ là tiêu phí 7 điểm cống hiến mua hai loại linh thú máu cùng với một ít thường dùng hồi khí dược liền thất vọng rời đi. Chương 48 Quyết đấu Diêm Khôn. Phương Ngạo tại Thông Thiên Tông trên đi vòng vo một ngày, phát hiện nơi đây thật sự vô cùng khổng lồ, và lại địa hình phức tạp. Tạm thời không có phát hiện rất tốt xuống núi lộ tuyến, Phương Ngạo liền cảm thấy mỹ mãn mà phản hồi phủ đệ của mình trong. Kỳ thật, nói thật, Phương Ngạo hiện tại cũng không muốn nhanh như vậy ly khai, hắn còn muốn đi Thiên Quân Tháp khắc tầng xem thật kỹ xem, nhiều học mấy quyển sách miễn phí pháp quyết, nếu có về linh hồn tu luyện thì tốt hơn. Phương Ngạo vừa bước vào phủ đệ của mình, hai gã thị nữ liền sắc mặt tái nhợt mà chào đón báo cho biết nói, vừa rồi có một cái Thông Thiên Tông đệ tử, tự xưng là công tử sư minh, yêu cầu công tử tại trong vòng 3 ngày tiến về trước Thái Kiếm sư minh phụ đệ đến nhà thỉnh tội, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hừ, thật sự là quá đem mình làm một sự việc rồi, hắn cho là hắn Thái Kiếm là ai à, ta ngược lại muốn nhìn hắn Thái Kiếm có thể làm gì ta, Phương Ngạo tức giận nói, một cỗ cường đại khí cơ lấy hắn làm trung tâm phúc tản ra đi, đem hai vị thị nữ chấn động liên tục rút lui, màu trắng áo bào bay phất phới. Phương Ngạo lập tức thu liễm khí cơ, âm trầm mà hỏi thăm, mới vừa rồi là Thái Vĩnh đi nói sao?
Không đúng, đúng cái khác đệ tử, Thái Vĩnh đi theo phía sau hắn. Trong đó một vị thị nữ khiếp đảm mà nhỏ giọng nói ra.
Nhiều người như vậy ca nguyện là Thái Kiếm chân chạy sao? Phương Ngạo ánh mắt lập lời nói, các ngươi không có bị thương đi?
Không có.
Làm cho công tử lo lắng.
Không có là tốt rồi.
Nói xong, Phương Ngạo trực tiếp đi thẳng hướng luyện công đại sảnh cung điện trong. Mà tại Phương Ngạo đi không bao xa lúc, một giọt tân máu đỏ thuận theo trong đó một vị thị nữ thon dài ngón giữa nhỏ xuống. Tuy rằng máu tươi còn không có rơi xuống đất, đã bị thị nữ nhanh chóng lấy tay tiếp được rồi, nhưng mà vẫn bị nơi xa Phương Ngạo rõ ràng cảm giác đã đến, bởi vì cả tòa trong phủ đệ hết thảy, cho dù là một viên bụi bặm đều thời khắc ở vào Phương Ngạo cảm giác trong.
Thu Nguyệt, ngươi rõ ràng bị thương, vì cái gì không cho công tử biết rõ?
Không có bị thương thị nữ bị thương thị nữ nhỏ giọng hỏi.
Xuân Hoa, chúng ta công tử vừa tới nơi này liền gặp phiền toái lớn như vậy, chúng ta cũng đừng có một lần nữa cho hắn thêm phiền toái. Ta đây một chút vết thương nhỏ không coi vào đâu, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.
Cũng không biết ba ngày sau bọn hắn gặp như thế nào đối với công tử.
Thu Nguyệt lo lắng nói ra, bị Xuân Hoa đỡ tiến gian phòng trong.
Phương Ngạo xếp bằng ở trống trải đại sảnh cung điện ở bên trong, tức giận nói, bọn hắn thật sự là hơi quá đáng, đối với phàm nhân cũng độc thủ, quả nhiên không thể đối với bọn họ quá nhân từ. Hễ là tính mạng con người đối với bọn họ mà nói, có thể so với con sâu cái kiến, không đáng giá nhắc tới.
Ngươi cũng đã không phải là ngày đầu tiên ly khai Ngân Hà Đàm rồi, muốn thích ứng như vậy cách sinh tồn.
Lăng Băng nhàn nhạt nói. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Phương Ngạo một mực ở tìm hiểu từ phía trên quân trong tháp đạt được 3 quyển pháp quyết. Lê Minh kiếm quyết cùng trên tấm bia đá giới thiệu giống nhau, một khi vận chuyển, toàn bộ người như ra khỏi vỏ tiên kiếm bình thường, toàn thân quấn quanh lăng lệ ác liệt kiếm khí, có thể công, có thể phòng, uy lực thực không tầm thường. Hơn nữa bởi vì Lê Minh kiếm quyết vận chuyển lúc, có thể không dùng ý lại trường kiếm, vì vậy vô cùng thích hợp Phương Ngạo. Bởi vì hiện giai đoạn Phương Ngạo tạm thời thúc không nhúc nhích được vừa mấy kiếm, vì vậy bị hắn thu lại, mà hắc kiếm tức thì như là vực sâu không đáy giống như, vô luận Phương Ngạo như thế nào hướng kia quản chú nguyên khí, đều không có bất kỳ phản ứng. Hoán ma quyết thuộc về phổ biến dùng tích hợp pháp quyết, vô luận là nguyên người còn là thể tu cùng hồn sư cũng có thể tu luyện, chủ yếu thông qua làm thức tỉnh tu luyện giả trong cơ thể ẩn nút tâm ma, theo mà tiến vào cuồng bạo trạng thái. Phương Ngạo nếm thử thuốc đông lúc đích, trong nháy mắt hai mắt màu đỏ tươi, trở nên dị thường khát máu. Hoàn hảo Lăng Băng kịp thời đưa hắn theo cuồng bạo trong trạng thái làm thức tỉnh, bằng không thì Phương Ngạo không nên thấy máu không thể. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Phương Ngạo đình chỉ tu luyện, xếp bằng ở trong phủ đệ yên lặng chờ Thái Kiếm bọn hắn đến nhà. Đột nhiên, vang một tiếng, Phương Ngạo phủ đệ đại môn bị người một cước đá bay, mấy người khí thế hừng hực mà xông vào Phương Ngạo trong phủ đệ.
"Phương Ngạo, ngươi đang ở đây đi, nhanh cút cho ta tới đây thỉnh tội, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi tại Thái Kiếm công tử trước mặt cầu một cái tỉnh."
Thái Vĩnh đi theo trong mấy người, kêu gào nói. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến trong phủ đệ tất cả thị nữ, các nàng tất cả đều núp ở phía xa, khẩn trương mà nhìn phủ đệ chỗ đại môn khí thế hung hăng mấy người, không dám phát ra cái gì âm thanh. Tên là Xuân Hoa Thu Nguyệt hai người thị nữ cũng ở phía xa, nắm chặt bàn tay trắng nõn trên mặt hiện đầy khẩn trương cùng lo lắng.
Không có ở đây không?
Ta đây liền đem ngươi tất cả thị nữ giết sạch. Thái Vĩnh đi giữ tợn mà hô, đồng thời bước nhanh đi về hướng cách hắn gần nhất một vị sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ. Nhưng mà, tại Thái Vĩnh làm được tay sắp sửa chụp vào bại liệt trên mặt đất thiếu nữ lúc, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đột nhiên từ đằng xa trong phòng y mắng mà bắn ra. Kiếm khí tốc độ cực nhanh, mà Thái Vĩnh làm được phản ứng cũng không chậm. Thái Vĩnh đi nhanh chóng lùi về tay phải của mình, nhưng vẫn là chậm một bước, bị kiếm khí lao ở bên trong, chặn lại một đoạn ngón út, tiêu thảm rất nhanh rút lui.
Thái Vĩnh đi, ta nhớ được ta đã cảnh cáo ngươi, bảo ngươi không muốn lại đến chỗ của ta đấy.
Phương Ngạo theo phủ đệ ở chỗ sâu trong chậm rãi đi ra, lạnh lùng nói ra, các nàng chỉ là một ít phàm nhân, hết thảy đều cùng các nàng không quan hệ, các ngươi tại sao phải sát hại các nàng?
Chính như lời ngươi nói, các nàng chỉ là một người phàm tục, con sâu cái kiến giống như tồn tại, muốn giết cứ giết rồi, ở đâu ra vì cái gì?
Nói chuyện chính là một vị cùng Thái Vĩnh đi niên kỷ tương tự thiếu niên, ở vào mấy người chỗ giữa, là mấy người kia người cầm đầu, mà Thái Vĩnh đi tức thì biểu lộ thống khổ mà thối lui đến phía sau của hắn.
Đồng nhất dạng sinh mệnh, dựa vào cái gì các nàng chính là con sâu cái kiến?
Phương Ngạo tức giận nói, trên thân bộc phát ra lăng lệ ác liệt kiếm khí.
Bởi vì các nàng đối với ta mà nói, nhỏ yếu như con sâu cái kiến, làm cho lấy tánh mạng của các nàng cũng như con sâu cái kiến giống như không đáng giá nhắc tới.
Thiếu niên kinh thường nói, là ngươi chủ động vì tới đây tạ tội, hãy để cho ta đem ngươi đánh ngã, lại tạ tội đây.
Phương Ngạo không có trả lời thiếu niên vấn đề, mà là lạnh lùng nói ra, vậy các ngươi đối với ta mà nói, cũng là con sâu cái kiến.
Thiếu niên không hề động phẫn nộ, mà là nhíu mày nói ra, không nghĩ tới ta Diêm Khôn rõ ràng bị một cái thiên cơ cảnh người mới xem thường, tuy rằng cấm đồng môn tự giết lẫn nhau, nhưng mà lẫn nhau luận bàn lúc sinh ra ngộ thương vẫn là có thể đấy, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Diêm Khôn lửa mặt trời bí quyết đi.
Diêm Khôn rất nhanh vận chuyển pháp quyết, trên thân dâng lên cực nóng hỏa diễm, sinh ra sóng nhiệt khiến cho Thái Vĩnh đi bọn người rất nhanh lui về phía sau.
Diêm Khôn như là tắm cực nóng hỏa diễm, như là hỏa cầu giống như rất nhanh phóng tới Phương Ngạo.
Mà Phương Ngạo tức thì lách qua Diêm Khôn, nhanh chóng gọi tới phủ đệ bên ngoài, đồng thời vận chuyển pháp quyết, đón đánh Diêm Khôn.
Một cái lượn lờ lên hỏa diễm bàn tay theo sát tại Phương Ngạo sau lưng, Phương Ngạo nhanh chóng quay người, sau đó mãnh liệt một quyền đánh ra. Hai cái trong suốt giao long quấn quanh lấy Phương Ngạo cánh tay, nhanh chóng bay ra, chặn Diêm Khôn bàn tay. Nhưng đồng thời, hai cái trong suốt giao long cũng nhanh chóng đừng đốt cháy là giả không. Phương Ngạo cùng Diêm Khôn đồng thời lui về sau một bước. Mới tiến vào không có vài ngày liền sơ bộ đã luyện thành Ly Long Quyết, thật là làm cho người có chút ngoài ý muốn, xem ra ngươi cũng không có trong tưởng tượng kém như vậy, Diêm Khôn thoáng kinh ngạc nói, bất quá vẫn là chưa đủ nhịn, ngoan ngoãn cùng ta trở về giống như Thái Kiếm sư huynh thỉnh tội đi. Nói nhiều hơn nữa ngươi cũng chỉ là cái chân chạy mà thôi, trở về nói với Thái Kiếm, đừng quá đem mình làm một sự việc, ta và các ngươi không giống nhau, không có khả năng như vậy loại nhu nhược, hắn Thái Kiếm muốn tìm ta, tùy thời phục hồi. Miệng sắt thực quá cứng rắn tức giận, hy vọng đợi tí nữa ngươi còn có thể giống như bây giờ. Phương Ngạo cùng Diêm Khôn đối thoại đồng thời, lại giao thủ mấy mười hiệp, nhất thời khó chia trên dưới, làm cho Diêm Khôn khiếp sợ đồng thời lại có một tia tức giận. Bản thân tự mình dẫn đội đến lập uy, rõ ràng cùng một cái thiên cơ cảnh dây dưa lâu như vậy, không thể nhanh chóng bắt lại đối phương. Thái Vinh đi cùng mặt khác mấy người thiếu niên tối lui đến xa xa, đủ lấy bản thân còn đang dỉ máu đỏ chỉ, khẩn trương mà nhìn Phương Ngạo cùng Diêm Khôn chém giết, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Hắn phát hiện Phương Ngạo so với ba ngày trước lại mạnh không ít, tuy rằng vô luận là tại cảnh giới còn là nguyên khí hùng hồn trình độ lên, Phương Ngạo đều xa không kịp Diêm Khôn, nhưng dù sao vẫn là có thể bằng lúc tan rã công kích của đối phương, thủy chung không rơi vào thế hạ phong. Ta cũng không phải là Thái Vĩnh đi cái kia thông trong cảnh đứa bé giữ cửa, cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là tính áp đảo thực lực đi, ngươi tốt nhất chuẩn bị cho tốt hướng Thái Kiếm sư Minh tạ tội lễ vật, Thái Kiếm sư Minh cũng không có ta tốt như vậy tính nhân lại. Diêm Khôn đột nhiên mãnh liệt vận chuyển pháp quyết, một cỗ cường đại sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, hắn ngọn lửa trên người trở nên càng thêm tràn đầy, biến thành màu lửa đỏ sợi tóc bay múa lúc giữa như là đốt cháy bình thường. Thối lui đến nơi xa Thái Vĩnh đi bị người vô tình được vạch trần vết sẹo, sắc mặt vô cùng khó coi. Phương Ngạo biểu lộ nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diêm Khôn khí tức sát thực mạnh hơn rất nhiều, so với trước mà Nguyên Đan Đan thú còn mạnh hơn. Trừ phi Phương Ngạo vận dụng thể tu lực lượng, nếu không cũng không phải Diêm Khôn đối thủ, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn, khó có thể đền bù. Bất quá, không đến sống còn thời khắc, Phương Ngạo là sẽ không dễ dàng vận dụng thể tu lực lượng. Với tư cách đệ tử chính thức, bái nhập Thiên Quân Sơn lâu như vậy, hiện tại mới cái này trình độ, có cái gì tốt tự ngạo đấy. Phương Ngạo không ngừng biến hóa vị trí của mình, rất nhanh suy nghĩ đối sách. Tại Diêm Khôn xem ra, Phương Ngạo chỉ là tại xính miệng lưỡi cực nhanh mà thôi, chỉ là muốn kích thích hắn, vì vậy cũng không có tức giận, mà là cười nhẹ nói, theo ta được biết, lần này tân đệ tử ở bên trong, không có người nào là thiên cơ cảnh đấy, nói như vậy lời nói, ngươi là kém nhất một cái, ngươi lại có cái gì mặt mà nói ta. Ta rất nhanh cựu sẽ khiến ngươi theo không kịp đấy. Đúng không? Ta đây cần phải mỏi mắt mong chờ rồi, bất quá, ngươi hay là trước nghĩ kỹ như thế nào hướng Thái Kiếm sư Minh thỉnh tội đi. Diêm Khôn hóa thành một đạo ánh lửa rất nhanh đánh út về phía Phương Ngạo. Phương Ngạo nhanh chóng đánh ra một quyền Ly Long Quyết, chặn Diêm Khôn trước mặt mà đến bàn tay. Cái lao. Xương vỡ vụn thanh âm đột ngột mà vang lên, Phương Ngạo cánh tay một hồi vặn mèo, toàn bộ người bay rất ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Công tử. Trốn ở phủ đệ chỗ đại môn bọn thị nữ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thu Nguyệt, Diêm Khôn sư huynh quá khi dễ người, công tử hoàn toàn không phải là đối thủ a, làm sao bây giờ? Có muốn đi hay không tìm trưởng lão bọn hắn? Xuân Hoa dắt Thu Nguyệt ống tay áo, lo lắng nói, các trưởng lão sẽ không gặp chúng ta đấy, đội sẽ không xuất thủ tương trợ công tử. Thu Nguyệt nắm chặt bàn tay trắng non tỉnh táo nói, đường nội, công tử dám chính diện bọn hắn, đã nói lên hắn có chỗ nắm chắc, có lẽ còn không có dùng ra toàn bộ thực lực. Diêm Khôn đuổi theo Phương Ngạo, lượn lờ lên hỏa diễm chân phải nhanh chóng quét ra, đã trúng Phương Ngạo bộ ngực. Vâng. Phương Ngạo lồng ngực lõm, như đạn pháo bay tứ tung, miệng lớn khạc ra máu. Phương Ngạo quỳ một chân trên đất, trên mặt đất lao được rồi rất dài một khoảng cách mới đứng vững thân hình. Nhìn xem đuổi sát tới Diêm Khôn, Phương Ngạo thủ pháp biến ảo, nhanh chóng vận chuyển một đoạn phức tạp pháp quyết, bắt lấy hai mắt trở nên màu đỏ tươi. Nhưng rất nhanh, Phương Ngạo đình chỉ pháp quyết vận chuyển, ngược lại vận chuyển một cái khác đoạn pháp quyết, hai mắt cũng khôi phục bình thường. Phương Ngạo buộc phát ra lăng lệ ác liệt kiếm khí, trong tay cũng ngưng tụ ra một chút nguyên khí trường kiếm. Phương Ngạo vốn định vận chuyển hoán ma quyết đấy, nhưng là mình còn chưa đủ thuần thục, nhưng không nghĩ qua là mất phương hướng bản tính, đem Diêm Khôn trực tiếp đánh phế. Lê Minh kiếm quyết sắc thực rất là bất phàm, rõ ràng có thể chính diện ngăn trở Diêm Khôn giấu quyền mà không kéo căng đoạn, thậm chí một lần đột phá lượn lờ lấy Diêm Khôn hỏa diễm, tại trên người hắn lưu lại một đạo vết cắt. Nhưng mà vẫn như cũng không cách nào vượt qua cảnh giới cái hào rộng, Phương Ngạo hoàn toàn bị đè nặng đánh, không ngừng mà bay lên, máu tươi vẩy ra. Phủ đệ chỗ đại môn thị nữ đều không đành lòng mà bưng kín ánh mắt của mình, mà Thái Vĩnh đi bọn hắn tức thì hưng phấn hoan hô, tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Vâng. Phương Ngạo lại một lần nữa bị bay lên trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Diêm sư Minh, không sai biệt lắm là được rồi, bị thương quá nặng, các trưởng lão còn là gặp chú ý đấy. Thái Vĩnh đi hưng phấn mà hô, xác thực không sai biệt lắm, bằng không thì những lao gia hỏa kia khả năng muốn tìm ta phiền toái. Diêm Khôn bước chậm đi về hướng Phương Ngạo, nắm đấm lúc giữa ánh lửa hội tụ, chuẩn bị cho Phương Ngạo một kích cuối cùng. Nhưng mà, đương Diêm Khôn cực nóng nắm đấm sắp rơi xuống lúc, Phương Ngạo đột nhiên hô to một tiếng, một cỗ vô hình chấn động từ trong đầu của hắn phát ra, nhanh chóng ảnh hưởng đến Diêm Khôn. Bắt lấy, Diêm Khôn nắm đấm đột nhiên đứng ở không trung, tinh thần hoảng hốt, ánh mắt trống rỗng. Phương Ngạo nắm lấy cơ hội, đem trong tay nguyên khí trường kiếm mãnh liệt vùng hướng lâm vào ngóc trệ Diêm Khôn. Phúc. Diêm Khôn bay ngược, trước ngực xuất hiện một đạo vết máu thật sâu, máu tươi vẩy ra. Phương Ngạo bước nhanh đuổi kịp bay ngược Diêm Khôn, một quyền vung ra. Rống ngâm tiếng vang lên, hai cái trong suốt giao long nhanh chóng bay về phía Diêm Khôn. Vâng. còn không có rơi xuống đất, Diêm Khôn lần nữa bay lên, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến, làm cho nguyên bản hưng phấn không thôi Thái Vinh đi đám người trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là người bình thường, còn là rất nhanh kịp phản ứng, nhanh chóng tiến lên tiếp được Diêm Khôn. Sắc mặt tái nhợt Diêm Khôn đã khôi phục thanh tỉnh, ngăn lại muốn lên trước Thái Vinh đi đám người nói, là chúng ta khinh thường, hắn tu hữu sóng âm pháp quyết, có thể làm cho người lâm vào ngắn ngủi mê muội, các ngươi không phải là đối thủ, chúng ta trước rút lui, hắn không chạy thoát được đâu. Người rõ ràng đã thương Diêm Khôn sư mình, chờ tiếp nhận Thái Kiếm sư Minh lửa giận đi. Thái Vinh đi bỏ xuống lời nói tàn nhẫn, liền bị Diêm Khôn rất nhanh rời đi. Tùy thời phục hồi. Phương Ngạo kiên định nói nói. Diêm Khôn đám người ly khai không lâu, Phương Ngạo liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chương 50. Thiên Hồ Thường Hạc Diêm Khôn sắc thực so với Thái Vĩnh đi cường đại hơn rất nhiều, nếu không phải Phương Ngạo nguyên khí hùng hậu tại thường nhân, chỉ sợ đã sớm bị thua, cuối cùng còn phải lợi dụng thanh âm che giấu, vận dụng linh hồn công kích mới may mắn thủ thắng. Ở ba pháp quyết đại khái chia làm hai loại, một loại là trực tiếp hóa thành vật lý công kích, mắt thường có thể thấy được sóng âm những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó. Một loại khác tức thì hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy, trực tiếp lay nhân tâm hồn, cùng linh hồn công kích phi thường giống, thậm chí có chúng chỗ, khó có thể phân chia. Phương Ngạo đúng là lợi dụng loại thứ hai sóng âm công kích đặc điểm, xảo diệu mà vận dụng linh hồn công kích. Cái này nhất dịch Phương Ngạo tiêu hao phi thường lớn, cũng Phương Ngạo đã tạo thành trọng thương, nhưng đồng thời cũng thu hoạch cực lớn. Phương Ngạo dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian mới hoàn toàn khôi phục, nguyên khí tu luyện cũng lấy được nặng tiến bộ lớn, đồng thời đối với pháp quyết vận dụng cùng linh hồn công kích đều đã có càng sâu nhận thức. Mà lúc này, một chỗ hôn ám trong đại điện, Diêm Khôn đám người tất cung tất kính mà nhìn đại điện chỗ sâu một cái bóng lưng, lén lút nuốt nước miếng, không dám có bất kỳ động tác. Diêm sư đệ, cái này là chuyện gì xảy ra đây? Thái Vinh đi hắn một cái cửa đồng, bại bởi đệ tử chính thức cũng là còn nói qua được đi, nhưng ngươi thua cho một cái mới nhập môn sư đệ thì có điểm làm trò cười rồi à? Thái sư minh, là chúng ta khinh thường, không nghĩ tới cái kia Phương Ngạo rõ ràng tu hữu âm ba pháp quyết. Luận thực lực, hắn cũng không phải đối thủ của ta, ta 10 chiêu ở trong liền trực tiếp đánh chết hắn, chúng ta cũng đã bắt lấy hắn, chuẩn bị áp hắn hướng Thái sư minh ngươi bồi tội rồi, không nghĩ tới. Âm ba pháp quyết được xưng khó khăn nhất học một loại pháp quyết một trong, rất khó tu thành, đặc biệt là tâm linh loại pháp quyết, hắn rõ ràng tu đến loại trình độ này, quả thật làm cho người có chút ngoài ý muốn. Nghe được Thái Kiếm mà nói, Diêm Khôn thần kinh căng thẳng trong nháy mắt như nhặt được đại xá giống như buông lòng không ít, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, cười mà không phải cười hỏi, cái kia Thái Kiếm sư minh, chúng ta có muốn hay không sớm làm phế bỏ hắn? Chỉ là hơi hiểu chút âm luật mà thôi, còn chưa đủ để lấy khiến cho chú ý của ta, hôn ám trong Thái Kiếm ung dung nói, kế tiếp ta muốn toàn tâm toàn ý xông tiến tiểu, là sắp đã đến giải thi đấu làm chuẩn bị, các ngươi chú ý thu liễm một cái. Về phần cái kia Phương Ngạo, tùy cho các ngươi bản thân như thế nào giải quyết đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sau đó, hai cái trong suốt giao long phóng tới không trung, đem những đám mây trên trời đều xô tán. Phương Ngạo đem nguyên lực ổn định tại trời cơ cảnh trung kỳ, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục thăm dò Thiên Quân Sơn, nhưng bị đột nhiên xuất hiện phó trưởng lão ngăn cản. Phó trưởng lão cảm nhận được Phương Ngạo trên thân nguyên lực chấn động, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng lập tức lại bị hắn che giấu đi xuống, nhàn nhạt nói, chuẩn bị đi ra cửa ở đâu? Đi hảo hảo cảm thụ một chút chúng ta Thiên Quân Sơn cảnh sắc mỹ lệ, thăm dò một cái dấu ở trên núi động phủ bí cảnh. Ta đã nói với ngươi, ngươi cũng đừng uổng phí khí lực rồi, toàn bộ Thiên Quân Sơn đều ở vào trong trận pháp, chỉ có sơn môn chỗ đó có thể xuống núi, nhưng là không, có lệnh của ta, bọn họ là tuyệt đối không dám thả ngươi xuống núi đấy, vì vậy ngươi còn là thành thành thật thật cho ta ở nơi này một năm đi. Đừng quên, ngươi thế nhưng là thu của ta linh dược đấy. Đi qua mấy ngày hôm trước thăm dò, Phương Ngạo đã đoán được là loại tình huống này rồi, nhưng mà nghe được phó trưởng lão tự mình nói ra, còn là cảm thấy rất thất vọng, không kiên nhẫn mà hỏi thăm, ngươi tới đây trong lại có dặn dò gì sao? Nửa tháng sau cử hành tân đệ tử lúc giữa tỷ thí, biểu hiện người ưu tú có thể lựa chọn bái nhập bất luận cái gì một vị trưởng lão môn hạ, trở thành quan môn đệ tử. Sở hữu trưởng lão cũng biết chuyện của ngươi, ngươi cũng đừng cho ta mất mặt. Phó trưởng lão nghiêm túc nói ra, còn có, ngươi chỉ có thể trở thành đệ tử của ta, dù sao ngươi là ta dùng lớn đại giới đổi lấy. Ta có nói ta muốn tham gia sao? Ngươi có ý tứ gì? Ta đã nói với ngươi, ngươi không muốn cho ta náo bị bậm cái gì. Phó trưởng lão vừa đi, Phương Ngạo liền nghe được theo luyện công đại sảnh cung điện trong truyền đến một tiếng thanh thúy âm thanh, vì vậy lập tức bay trở về luyện công điện. Hôn ám luyện công trong điện, Lãnh Nguyệt Thánh Giả vẫn như cũ như thây khô giống như dính tại cột đá lên, không có chút nào sinh cơ, đã liền phó trưởng lão cũng không có phát hiện bất luận cái gì một chút dị thường. Tại điện trong sảnh một trương mảnh gỗ trên mặt đế, một viên thú loan chính tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím, trứng sắc cũng nhiễm lên nhàn nhạt màu tím, mặt trên còn có lấy như ẩn như hiện đường vân tại lan tràn. Mà thú loan phía dưới khôi phục nhân thảo cùng mặt khác một ít linh dược tức thì chính đang từ từ mà héo rũ. Khỏa kinh dược thú loan có điểm ý tứ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này dị biến, có lẽ có thể vì ngươi mang đến một chút kinh hỉ. Yên lặng Lãnh Nguyệt Thánh Giả suy yếu nói. Phương Ngạo tò mò đánh giá cấp dược thú trứng, hắn biết rõ vừa rồi âm thanh chính là từ nơi này phát ra đấy. Thú loan trên vết dạn so với trước dày đặc hơn rồi, phía trên như ẩn như hiện đường vân giống như là muốn đem che kín vết dạn thú loan một lần nữa dán lại giống nhau. Như là hô hấp giống như lóe lên ánh sáng tím sử dụng thú loan lộ ra càng thêm thần bí. Tiểu gia hỏa sắp xuất thế đi. Phương Ngạo nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Nếu bình thường cấp dược thú, sớm có lẽ xuất thế, nhưng viên này thú loan đang tại phát sinh dị biến, nó lúc nào xuất thế hoàn toàn quyết định bởi tại nó dị biến trình độ. Nó càng lâu xuất thế, tức thì dị biến càng kịch liệt. Lãnh Nguyệt Thánh Giả đáp. Tiểu gia hỏa kia ngươi còn là lại kiên nhẫn ngốc lâu một chút đi. Phương Ngạo nhẹ khẽ vuốt vuốt thú loan nói ra.
Phương Ngạo đang luyện công trong điện trong vài ngày, nhưng từ khi phát ra tiếng thứ nhất tiếng vang về sau, thú noãn liền không hề có bất kỳ động tĩnh gì, xem ra cướp dược thú thời gian ngắn không có còn sẽ không xuất thế. Vì vậy Phương Ngạo lại đã đi ra phủ đệ của mình, tiếp tục tại Thiên Quân Sơn trên thăm dò đường ra. Khoảng cách triều tân khảo hạch cũng qua một đoạn thời gian, tân đệ tử giữa cũng lẫn nhau quen thuộc đứng lên, vì vậy Thiên Quân Sơn trên dần dần trở nên náo nhiệt lên. Tân đệ tử giữa đều tại lẫn nhau luận đạo cùng luận bàn, muốn mau sớm tăng lên thực lực của mình, có rất ít giống như Phương Ngạo loại này một nghĩ thầm trốn đi đấy. Nhất là mấy ngày gần đây nhất, Thiên Quân Sơn càng thêm náo nhiệt, tân đệ tử giữa lui tới được càng thêm mật thiết, không ít tân đệ tử thậm chí tích cực đi bái phòng đã bái nhập tất cả trưởng lão môn hạ sư minh sư tỷ, mà hết thảy này đều chỉ là bởi vì 10 ngày sau tân đệ tử tỷ thí. Phương Ngạo đi vào một cái thật lớn hồ nước trước, nhìn qua trên hồ nước xoay quanh hơn 10 đầu tiên hạ sững sờ xuất thần, khó khăn nuốt nước bọt. Nếu không phải hồ nước bên cạnh có hai cái lao đầu chính cảnh giác mà theo dõi hắn, chỉ sợ những cái kia tiên hạc liền muốn xảy ra chuyện. Phương Ngạo bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, mới chú ý tới cái kia hai cái lao đầu phía sau là một tòa kéo dài đến trong hồ hơi mở cùng tiểu. Cùng tiểu tại mờ mịt hơi nước trong ẩn hiện, lan tràn đến trong hồ liền hoàn toàn thấy không rõ rồi, giống như là chỉ có một nửa. Lúc này, một vị thanh niên rất nhanh từ đằng xa đi vào hai cái ông trời trước mặt, chắp tay nói ra, mời hai vị trưởng lão mở ra một cái thiên tiểu. Thái kiếm, lại là ngươi à, tháng này ngươi cũng đã lần thứ 5 đã đến, thật đúng là nhiều lần à, phải chú ý tiến hành theo chất lượng, không thể cơ cầu. Trong đó một vị trưởng lão nói ra, cảm ơn trưởng lão chỉ điểm. Bất quá giải thi đấu buông xuống, ta không làm không được tốt chuẩn bị à, làm phiền nhị vị trưởng lão rồi. Hai vị trưởng lão không nói nhảm nữa, đồng thời vung khẽ hai tay, bắt lấy Phương Ngạo liền chứng kiến hơi mở cùng tiểu chậm rãi trở nên ngưng thực, lộ ra phong cách cổ xưa hòn đá, tản ra giản mua khí tức. Theo thái kiếm chậm rãi bước lên cầu đá, hai vị trưởng lão lần nữa vung khẽ hai tay, cầu đá lần nữa biến thành hơi mở, mà thái kiếm cũng biến mất ở trong đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, vì vậy Phương Ngạo không có nghe được đối thoại của bọn họ. Xuất phát từ hiếu kỳ, Phương Ngạo ở bên hồ liếc trộm trên hồ tiên hạc đợi đại khái nửa canh giờ, liền chứng kiến một đạo chật vật thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai vị trưởng lao thân về sau, đầy người máu tươi, thất vọng mà lắc đầu. Chứng kiến thái kiếm đầy người máu tươi, lung la lung lay rời đi, hai vị trưởng lão rồi lại không hề tỏ vẻ, Phương Ngạo đối với cầu đá càng thêm hiếu kỳ rồi. Thái kiếm đi xa về sau, Phương Ngạo đỡ đòn hai vị trưởng lao ánh mắt khác thường đi vào cầu đá trước, cung kính hỏi, hai vị trưởng lao tốt, xin hỏi nhị vị sau lưng cùng điều có tác dụng gì, ta có thể đi sao? Ngươi là mới tới đệ tử đi. Tân đệ tử tạm thời không thể thượng thiên tiểu, nhanh ly khai đi, không muốn cả ngày ở chỗ này nhìn chằm chằm vào chúng ta tiến hạ. Trong đó một vị trưởng lão trực tiếp nói, trưởng lão, người nói giỡn, ta chỉ là ở thưởng thức tiên hạc bay múa mà thôi, ta làm sao sẽ đánh tiên hạc chú ý đây. Phương Ngạo ngay lập tức mặt không màu đỏ tim không đập nói ra, còn kém không có chảy nước miếng, với tư cách tu đạo người chồng, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy đấy. Nhanh ly khai đi, chờ ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm lại đến. Phương Ngạo tuy rằng chết không thừa nhận, nhưng mà lúc trước hắn nhìn chằm chằm vào tiên hạc xem ánh mắt cùng biểu lộ sớm được hai vị trưởng lão thấy được, vì vậy hai vị trưởng lão làm sao có thể tin tưởng hắn bây giờ chuyện tiếm. Rơi vào đường cùng, Phương Ngạo chỉ có thể ly khai hồ nước, tiếp tục thăm dò Thiên Quân Sơn. Thiên Quân Sơn tuy rằng rất bao la, nhưng đi qua Phương Ngạo những ngày này thăm dò, có thể đi địa phương cũng nền móng vốn đã đi qua rồi. Những ngày này, Thiên Quân Sơn khắp nơi đều trên người đến người đi đấy, cơ bản mỗi cái địa phương đều có đệ tử tồn tại, mà nhiều người địa phương, Phương Ngạo bất tiện cẩn thận tìm kiếm trận pháp lỗ thủng, vì vậy Phương Ngạo chỉ có thể một mực hướng ít người địa phương đi, rất nhanh liền đi tới phía sau núi. Thiên Quân Sơn phía sau núi thượng nhân dấu vết tưa tớt, an tĩnh dị thường, nhưng là có một loại không tầm thường áp lực cảm giác, thỉnh thoảng thổi tới từng trận âm phong trong tản mát ra mục nát mùi vị. Phương Ngạo cẩn thận mà đi phía trước dạo bước, nghe âm phong trong càng ngày càng đậm hơn mục nát chi vị, phát hiện trên mặt đất xuất hiện một ít vũ khí hài cốt, và lại càng đi trước hài cốt càng nhiều. Rốt cuộc, Phương Ngạo đi tới phía sau núi lầu cối. Đó là một đạo sâu không thấy đáy hạp cốc phía trên có một tòa che kín các loại vũ khí dấu vết cầu đá, nhưng cầu đá đã bị cắt đứt, đứt gãy chỗ có một tầng trong suốt mỏng màn, hiển nhiên chính là Thiên Quân Sơn hộ sơn trận pháp giới hạn chỗ. Lúc này, cầu đá đoạn bưng lên đang có lấy 10 cái mặc áo giáp người đang gác. Tại hạp cốc bên kia là mấy ngọn núi vào miệng, toàn bộ vào miệng lộ ra có chút u ám, có một loại âm sâu cảm giác. Lúc này, lối vào cũng đang có lấy mấy cái thân mặc màu đen quần áo người đang gác. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn ăn tính không ít, xem ra là lần trước tổn thương không ít, bị chúng ta cho chấn nhức rồi. Thiên Quân Sơn bên này trấn thủ người nói ra, đúng là khó được yên tĩnh, đã thời gian rất lâu chưa có tới phả bảo. Bọn hắn lại dám đến, chúng ta liền để cho bọn họ có đến mà không có về. Giặc giặc. Phương Ngạo không cẩn thận đạp vỡ một thanh mục nát đoạn kiếm, phát ra nặng nề tiếng vang. Người nào? Người tới đây trong làm gì? 10 cái trấn thủ nhân viên lập tức nhấc lên vũ khí trong tay, lớn tiếng hướng Phương Ngạo chất vấn. Nhiều vị tiền bối, ta là Thiên Quân Sơn tân đệ tử, trong lúc vô tình lại tới đây, vô tình ý mạo phạm nhiều vị tiền bối. Nhìn xem hơn 10 tờ dị thường mặt nghiêm túc bảng, Phương Ngạo lập tức giải thích nói, tân đệ tử không nắm chặt thời gian tu hành, tới nơi này làm chi? Đệ tử đối với Thiên Quân Sơn địa hình còn không quá quen thuộc, trong lúc vô tình liền đến nơi này, tuyệt không hắn ý, mời nhiều vị tiền bối thông cảm. Xin hỏi nhiều vị tiền bối, nơi đây là địa phương nào? Nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương, lập tức rời đi đi. Trở về nỗ lực tăng lên thực lực của mình, chờ chân chính có cần thời điểm, tự nhiên có ngươi cống hiến bản thân lực lượng địa phương. Chương 51. Tái chiến một ngày thời gian qua đi rất nhanh, ngoại trừ cầu đá cùng hạp cốc bên ngoài, Phương Ngạo không có phát hiện nữa mặt khác chỗ đặc thủ, chỉ có thể đánh trước đạo hồi phủ.
Tại lúc sắp đến gần phủ đệ của mình lúc, một vị hơi mập thiếu niên vội vã về phía Phương Ngạo chạy tới, lo lắng nói: "Phương Ngạo, ngươi có thể tính đã trở về, tranh thủ thời gian quay về phủ đệ của ngươi xem một chút đi." Phương Ngạo đi vào Tiên Quân Sơn sau đó chưa từng cùng đệ tử khác tiếp xúc qua, vì vậy nghi ngờ hỏi: "Xin hỏi ngươi là vị nào? Làm sao ngươi biết tên của ta?"
"Ta là Thạch Đại, cùng ngươi giống nhau, cũng là Thiên Quân Sơn tân đệ tử, phủ đệ của ta ngay tại cách đó không xa, đồng dạng ở vào Thái Kiếm phạm vi thế lực ở trong, ngươi cùng Thái Kiếm ở giữa sự tình ta cũng biết, nói thật, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá chúng ta đấu không lại Thái Kiếm đấy, dù sao chúng ta vừa tới Thiên Quân Sơn, đã không có thực lực lại không có thế lực, vì vậy có đôi khi vẫn phải là nhận rõ một cái thế cục."
"Hừ, hắn Thái Kiếm là ai? Bất quá là ỷ vào bản thân nhập môn sớm một chút mà thôi, muốn thật sự có thực lực tiểu cũng không làm loại này hoạt động. Bọn hắn nghĩ đến tìm ở phiền toái, bên ta kiêu ngạo phụng bồi đến cùng. Cần gì phải đâu rồi, nếu như ngươi ngay từ đầu liền nộp lên 10 khối huyền nguyên đan, tiểu cũng không có phiền toái nhiều như vậy rồi." "Thạch Đại quên, ai nha, ta không phải đến với ngươi thảo luận những điều này, ngươi tranh thủ thời gian hồi phủ dinh xem một chút đi, vừa rồi Diêm Khôn bọn hắn lại tới nữa, gặp ngươi không có ở đây, liền đem thị nữ của ngươi tất cả đều đánh thành trọng thương, nhập lại làm cho ta cho ngươi biết, nếu như trong vòng 3 ngày không đi phủ đệ của hắn thì tội. Hắn còn có thể lại đến, bất quá lần sau lại đến thời điểm tiểu cũng không đơn giản như vậy."
"Hừ, một đám đồ bỏ đi, cũng là người tu đạo." Phương Ngạo nhanh chóng trở lại phủ đệ của mình, quả nhiên phát hiện trong phủ đệ một mảnh hỗn độn, bọn thị nữ đều trọng thương trên mặt đất, có chút càng là hấp hối, trong đó đặc biệt Xuân Hoa Thu Nguyệt hai vị này thị nữ bị thương nặng nhất. Chứng kiến những người phàm tục này thị nữ nhiều lần bởi vì chính mình bị thương, một cỗ cường đại nộ khí từ Phương Ngạo trong cơ thể phát ra, làm cho theo sát tại Phương Ngạo sau lưng Thạch Đại khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy run sợ. Phương Ngạo đè nén xuống lửa giận trong lòng, nhanh chóng đối với sở hữu thị nữ tiến hành cứu chữa. Cảm nhận được Phương Ngạo nộ khí, Thạch Đại ngay tại lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là lặng yên hiệp trợ Phương Ngạo. Mặc dù là bình thường nhất linh dược, đều đối với phạm nhân có kỳ hiệu quả, tuy nói không thể đạt tới công hiệu khởi tử hồi sinh, nhưng chỉ cần còn chưa có chết đấu, bình thường trọng thương cũng có thể cứu chữa. Dù sao mặc dù Phương Ngạo thậm chí cao hơn cảnh giới người tu đạo mà nói, linh dược đều có được tác dụng cực lớn. Phương Ngạo trên thân còn có một ít linh dược, vì vậy rất nhanh liền đem chúng thị nữ cứu chữa trở về. Thạch Đại nắm lấy cơ hội, Phương Ngạo nhỏ giọng nói: "Phương Ngạo, nếu không chúng ta trang phục một cái mềm đi, bằng không thì 3 ngày sau bọn hắn còn có thể đến đấy. Ta biết do ngươi rất có cốt khí, nhưng mà hiện tại chúng ta ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cứ như vậy đụng đối với chúng ta không có lợi, chờ chúng ta có đủ thực lực sau đó lại hướng bọn hắn đòi lại đến cũng không mượn. Ta đây ở nơi này chờ bọn hắn 3 ngày, bọn hắn như vậy một mà tiếp, lại mà tam điểm mạo phạm ta, ta cũng sẽ không đối với bọn họ khách khí." Phương Ngạo đè nén xuống nộ khí triệt để bạo phát đi ra, khiến cho Thạch Đại đem nói đến bên miệng lời nói cứng rắn thu trở về.
"Được rồi, ngươi đã cố ý nếu như vậy, ta cũng không có biện pháp. Bất quá, ta đã truyền tin ngươi rồi, bọn hắn cho nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ngươi đến lúc đó không muốn liên lụy ta." Thạch Đại nói xong liền vội vàng rời đi Phương Ngạo phủ đệ.
"Hừ, tốt một cái Thái Kiếm, 3 lần 4 lượt mà xâm phạm, còn đối với phạm nhân ra tay, vậy mà như thế không biết xấu hổ đã đến loại tình trạng này."
Phương Ngạo rất nhanh đi vào luyện công trong điện, phát hiện tức dược thú chứng cùng không chết thần một cũng còn tại, âm thầm thở dài một hơi. Loại người này, không cho hắn một chút khắc sâu giáo huấn, chắc là sẽ không giải trí nhớ đấy. Lăng Băng nói ra, "Chỉ là khổ cùng theo thị nữ của ngươi, không hiểu mà cuốn vào đến các ngươi trong mâu thuẫn. Tiếp tục như vậy không được, ta không có khả năng mỗi ngày đứng ở trong phủ đệ, phải nghĩ biện pháp tận lực cam đoan an toàn của các nàng. Nếu không xin trả trưởng lão để cho bọn họ xuống núi đi. Ngàn bạn không muốn, nơi này là các nàng duy nhất uy túc, các nàng ly khai nơi đây sẽ trở nên hai bàn tay trắng, hơn nữa cuộc sống ở nơi này rõ ràng so với thế tục tốt hơn nhiều, ngươi cũng được chứng kiến phàm nhân sinh sống, nếu để cho các nàng như vậy xuống núi trở về đến phàm nhân sinh hoạt lời nói, các nàng sẽ nghèo rất mùng tơi một tiếng." Lăng Băng phân tích nói.
"Lăng Băng đạo hữu nói đúng, có thể tiến vào một cái tông môn trở thành hạ nhân, là bao nhiêu phàm nhân tha thiết ước mơ sự tình. Cái này đối với các nàng mà nói mới là tốt nhất nơi đi, làm cho các nàng xuống núi rất có thể chỉ là hại các nàng." Lãnh Nguyệt Thánh Giả cũng mở miệng nói ra.
Phương Ngạo đột nhiên linh cơ khẽ động mà hỏi thăm, "Nếu như lời nói như vậy, Lãnh Nguyệt tiền bối ngươi có thể chỉ đạo các nàng tu hành sao? Như vậy các nàng có thể là tự nhiên bảo vệ lực." Lãnh Nguyệt Thánh Giả cũng không có từ chối, nói thẳng, "Có thể, ta tận lực chỉ đạo các nàng đi, bất quá, các nàng có thể đạt tới trình độ nào liền xem các nàng ngộ tính rồi." 3 ngày thời gian qua đi rất nhanh, bọn thị nữ cũng đã khôi phục như thường, nhập lại tại Lãnh Nguyệt Thánh Giả chỉ đạo dưới bắt đầu tu hành. Phương Ngạo tức thì đem bản thân điều tiết đến trạng thái tốt nhất, tùy thời nên đón Diêm Khôn đến. Ngày thứ 5 thời điểm, Phương Ngạo phủ đệ đại môn bị một cước đá bay, Diêm Khôn rốt cuộc đã đi đến.
"Phương Ngạo, ta đã cho cơ hội ngươi nhận tội, là chính ngươi không hiểu được quý trọng, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tham gia tân đệ tử lúc giữa thi viết rồi."
Diêm Khôn người còn không có xuất hiện, cực lớn thanh âm đã tại Phương Ngạo trong phủ đệ tiếng vọng. Cách đó không xa bên trong một tòa phủ đệ khác, đang tại ngồi xếp bằng Thạch Đại đột nhiên một cái giật mình, lập tức tại trong phủ đệ núp vào.
"Các ngươi 3 lần 4 lượt đến mạo phạm ta, lần này ta cũng sẽ không như lần trước khách khí như thế."
Phương Ngạo chậm rãi theo trong phủ đệ đi ra, nói ra:
"Ha ha ha, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, một cái thiên cơ cảnh cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Lần trước chỉ là chủ quan, không nghĩ tới ngươi lại tu lưu âm ba pháp quyết, mới khiến cho thương thế của ngươi đến mà thôi. Ngươi cho rằng thật là thực lực của ngươi sao? Ngàn vạn không muốn tự ngộ. Ta có thể tổn thương ngươi một lần, có thể tổn thương ngươi lần thứ hai, còn lần này cũng sẽ không như lần trước đơn giản như vậy. Nếu như lúc này đây ta còn cầm không giới ngươi, ta đây Diêm Khôn còn có cái gì mặt mũi đang nói? Lần này ta trước đóng cửa thính giác,
nhìn ngươi còn thế nào dùng âm ba pháp quyết. Nói xong, Diêm Khôn lập tức vận chuyển pháp quyết đóng cửa thính giác, đồng thời trên thân bắt đầu dâng lên cực nóng hỏa diễm. Sau đó, ngay tại Diêm Khôn đóng cửa thính giác, đang tại vận chuyển lửa mặt trời bí quyết thời điểm, Phương Ngạo Thi triển thuần bộ, lấy cấp tốc đi vào Diêm Khôn bên người, đồng thời một quyền oanh ra. Hai cái trong suốt dao long mang theo rất nhỏ tiếng long ngâm, nhanh chóng đánh út về phía Diêm Khôn lồng ngực. Oeng! Diêm Khôn bị một quyền oanh bay, khóe miệng tràn máu. Phương Ngạo đột nhiên đánh đòn phủ đầu hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, hắn lửa mặt trời bí quyết đều còn chưa kịp vận chuyển. Tại Diêm Khôn bay ngược đồng thời, Phương Ngạo lợi dụng cực nhanh chóng theo vào, sau đó dụng lực một cước đá ra, trực tiếp đem Diêm Khôn đá hướng không trung, chu lên đồng thời, miệng phun máu tươi. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Phương Ngạo lợi dụng tuấn bộ rất nhanh đi vào không trung, sau đó dụng lực một quyền đánh về phía Diêm Khôn phần bụng. Oeng! Cực lớn lực đánh vào khiến cho Diêm Khôn quăn xoắn mà bắt đầu, sau đó như là thiên thạch bình thường phóng tới mặt đất, trên mặt đất lưu lại một hố to. Diêm Khôn bị Phương Ngạo đè nặng đánh, có thể nói vô cùng bị quất. Phương Ngạo tốt lắm nắm chặt thời cơ, ngay từ đầu liền làm rối loạn Diêm Khôn chỉnh tự, sau đó lại từng bước theo vào, khiến cho Diêm Khôn thủy chung không cách nào bình thường vận chuyển pháp quyết, chỉ có thể bị quất bị đánh. Bất thình lình một màn làm cho một bên chờ xem kịch vui Thái Vĩnh đi đám người trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, thật sự quá mức có thị giác trùng kích tính rồi, quả thực làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Bất quá, Thái Vĩnh đi rất nhanh liền kịp phản ứng. Tại Phương Ngạo nhanh chóng lướt hướng hố to lúc, Thái Vĩnh đi nhanh chóng vận chuyển pháp quyết, tại hố to trên hình thành vô số màu xanh biếc dây leo, đem Diêm Khôn rậm rạp chẳng chịt mà bao ở trong đó, là Diêm Khôn tranh thủ thời gian. Oeng! Hai cái trong suốt dao long nhanh chóng bay về phía dây leo, trong nháy mắt đem sở hữu dây leo quấy vỡ, tại hết sức thi triển pháp quyết Thái Vĩnh đi cũng kêu lên một tiếng buồn bực, cưỡng ép bị cắt đứt. Bất quá, hắn đạt đến mục đích, là Diêm Khôn tranh thủ đã đến thời gian. Khi tất cả dây leo tiêu tán lúc, Diêm Khôn cũng biến mất tại hố to trong. Phương Ngạo lập tức ổn định thân hình, sau đó nhanh chóng lướt ngang. Hô! Một cái cực nóng hỏa cầu tại Phương Ngạo bên cạnh gào thét mà qua, tại Phương Ngạo phủ đệ trên lưu lại một độc lớn. Rất tốt, ta đối với ngươi đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Đứng ở đằng xa Diêm Khôn phẫn nộ nói, đồng thời ngọn lửa trên người bay múa, như là hỏa thần bình thường. Diêm Khôn hóa thành một đoàn lưu hỏa nhanh chóng đánh út về phía Phương Ngạo, Phương Ngạo tránh đi phong mang đồng thời, quyết đoán vung quyền, nhanh chóng đánh ra có vài trong suốt giao long. Nhưng mà, giao long vừa tiếp xúc đến Diêm Khôn trên thân lượn lờ hỏa diễm liền bắt đầu như băng tuyết hòa tan, không có đối với Diêm Khôn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hô, một cái cực nóng lửa quyền theo Phương Ngạo phần eo sắc qua, khiến cho phần eo quần áo trong nháy mắt hóa thành tro tàn, vẫn còn Phương Ngạo phần eo lưu lại một mảnh đỏ tươi. Phương Ngạo tuy rằng kịp thời mà tránh thoát Diêm Khôn lửa quyền, nhưng sắc mặt rồi lại trở nên vô cùng nghiêm trọng, triệt để tức giận Diêm Khôn so với trước mạnh hơn nhiều rồi, không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phương Ngạo tuy rằng có được tuấn bộ, nhưng dù sao cùng Diêm Khôn có cảnh giới chênh lệch, vì vậy tại tốc độ trên nhập lại không có tuyệt đối ưu thế, chỉ có thể miễn cưỡng mà né tránh. Nhưng mà, Diêm Khôn công kích càng ngày càng lăng lệ ác liệt, Phương Ngạo cũng càng ngày càng cố hết sức. Oeng! Rốt cuộc, Phương Ngạo bị một cái cực nóng hỏa diễm bàn tay chính diện đánh trúng, trực tiếp bay lên, miệng phun máu tươi. Phương Ngạo vừa ổn định thân hình, một cái cực lớn hỏa điểu theo sát tới, mang theo cực nóng sóng khí nhanh chóng đánh về phía Phương Ngạo. Keng! Phương Ngạo tránh né đồng thời, nhanh chóng vận chuyển Lê Minh kiếm quyết, hóa ra một thanh hơi mở trường kiếm, kịp thời chặn hỏa điểu móng đuôi sắc bén. Hỏa điểu tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng là vô cùng linh hoạt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tại Phương Ngạo trên thân để lại hơn 10 đạo chướng mắt vết máu về sau, bị Phương Ngạo dùng Lê Minh kiếm quyết một kiếm xé ra. Nhưng mà, bị xé ra hỏa điểu còn không có tiêu tán, một cái lửa quyền đột nhiên theo hỏa điểu trong cơ thể thò ra, trực tiếp oanh kích tại Phương Ngạo bộ ngực, khiến cho bộ ngực lõm, lưu lại một rõ ràng dấu quyền. Nương theo lấy gãy xương thanh âm, Phương Ngạo một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay lên đến trăm thước có hơn. Ha ha ha, ngươi vừa rồi khí thế đi nơi nào à nha? Xem trên mặt đất mặc dù làm mất đi ý thức Phương Ngạo, Diêm Khôn thống khoái mà cười lớn nói, đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệnh, không muốn bởi vì người khác nhất thời chủ quan liền cho là mình có bao nhiêu lợi hại, ở trước mặt ta, ngươi thủy chung chưa đủ nhịn. Nghe được Diêm Khôn cuồng vọng tiếng cười, cách đó không xa trong phủ đệ thạch đại giận dữ nói, Phương Ngạo, cũng cứ gọi ngươi trước chịu đựng một cái, chúng ta bây giờ còn không là đối thủ của bọn hắn, chúng ta cần có thời gian. Phương Ngạo phun ra một cái tụ huyết, khó khăn nói ra, đối phó ta một cái mới nhập môn tân đệ tử, ngươi có cái gì tốt tự ngạo đấy? A, xem ra ngươi còn là không phục có phải không? Diêm Khôn giữ tợn mà hỏi thăm, đồng thời một cước đạp hướng Phương Ngạo phần bụng. Diêm Khôn cực nóng chân phải tại Phương Ngạo phần bụng phát ra xì xì tiếng vang. Ừ. Phương Ngạo kêu rên lên tiếng, bộ mặt biểu lộ cũng xuất hiện vẻ mẹo, nhưng như trước nghiến răng nói ra, cho ta một năm thời gian, một năm sau đó, đừng nói ngươi, coi như là Thái Kiếm ở trước mặt ta đều cái gì cũng không phải. Ha ha ha, thật sự là tốt khẩu khí, đừng nói một năm sau đó. Hiện tại ngươi ở trước mặt ta nên cái gì cũng không phải. Diêm Khôn khinh miệt nói. Ngươi chẳng qua là tu hành thời gian so với ta lâu một chút mà thôi, không có gì hay tự ngạo đấy. Phương Ngạo đang cùng Diêm Khôn nói chuyện đồng thời, nhanh chóng vận chuyển một đoạn phức tạp pháp quyết, hai mắt chậm rãi xung huyết, trở nên màu đỏ tươi. Ta hiện tại so với ngươi tu hành thời gian dài, ta về sau đến nỗi tại vĩnh viễn tu hành thời gian đều so với ngươi dài, vì vậy ngươi ở trước mặt ta vĩnh viễn cũng chỉ là con sâu cái kiến. Đúng không? Phương Ngạo hai mắt triệt để màu đỏ tươi, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp dùng hai tay bắt lấy Diêm Khôn chân phải nói ra. Hả? Diêm Khôn giật mình mà nhìn Phương Ngạo, muốn rút ra chân phải, lại phát hiện chân phải cuối cùng bị Phương Ngạo một mực mà bắt lấy. Không đợi Diêm Khôn kịp phản ứng, Phương Ngạo đã bắt lấy Diêm Khôn chân phải, trực tiếp đem ném bay ra ngoài. Khí tức tăng bọt sau Phương Ngạo đã cùng Diêm Khôn tương đối, tốc độ càng là đạt được bạo tăng, trong nháy mắt đuổi theo bay lên Diêm Côn. Diêm Đồng Hồ nữ tình vô cùng trịnh trọng, không dám lại có chút chủ quan, nhanh chóng ổn định thân hình, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp nên tiếp Phương Ngạo nằm đấm. Rạp rạp, thanh thúy tiếng gãy xương vang lên, Diêm Côn vẻ mặt nhăn nhó, liên tục rút lui, trên mặt hiện đầy khiếp sợ, nói ra, làm sao có thể, thực lực làm sao sẽ đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi trực tiếp một mực ở ẩn giấu thực lực? Phương Ngạo không để ý đến Diêm Côn, tiếp tục mặt không thay đổi vùng quyền, mang theo từng trận quyền phong. Diêm Côn không dám lại cùng Phương Ngạo đối chiến, chỉ có thể không ngừng mà tránh né. Đồng thời, Diêm Côn cũng đang không ngừng tìm cơ hội công kích Phương Ngạo, tại Phương Ngạo trên thân lưu lại không ít bị thương. Sau đó, Phương Ngạo giống như quên mất sinh tử giống nhau, như trước mặt không thay đổi công kích, làm cho Diêm Côn đều cảm nhận được sợ hãi. Rốt cuộc, Phương Ngạo lần nữa tập trung Diêm Côn bộ ngực, khiến cho lồng ngực lõm, trong nháy mắt bay lên, đã mất đi ý thức. Tại Phương Ngạo đều muốn tiếp tục truy kích Diêm Côn lúc, một cái thật lớn thanh âm tại Phương Ngạo trong đầu vang lên, "Phương Ngạo, nhanh lên tỉnh lại." Phương Ngạo ngốc tại chỗ, không có tiếp tục truy kích Diêm Côn, hai mắt màu sắc không ngừng biến hóa. Mà Thái Vĩnh đi đám người tức thì nhân cơ hội này, nhanh chóng ôm lấy Diêm Côn sau đó cấp tốc đi xa. Chậm rãi, Phương Ngạo hai mắt màu đỏ tươi tối lui, Phương Ngạo cũng có quắp té trên mặt đất, suy yếu nói, vốn tưởng rằng ghi tội 3 ngày rèn luyện, đã có thể sơ bộ nắm giữ hoán ma quyết rồi, không nghĩ tới còn là không kiểm soát, hoàn hảo không có đánh chết Diêm Côn, bằng không thì phiền toái. Chương 52. Đại chiến Phương Ngạo tuy rằng mạo hiểm lợi dụng hoán ma quyết đánh bại Diêm Côn, nhưng mình cũng nhận được nghiêm trọng bị thương, trong cơ thể nhiều chỗ gãy xương, xương sườn đứt gãy vài gốc, nội tạng xuất hiện vết rách, trên thân càng là hiện đầy vết thương, thậm chí có lớn diện tích huyết nhục bị đốt trọi, có thể được cho hoàn toàn thay đổi rồi. Bất quá, Phương Ngạo cuối cùng thắng Diêm Khôn cũng theo bên cạnh nói rõ hoán ma quyết lợi hại, dù sao Diêm Khôn cùng Phương Ngạo giữa chênh lệch hai cái cảnh giới, hơn nữa Diêm Khôn còn là Thiên Quân Sơn đệ tử chính thức. Phương Ngạo bỏ ra trọn vẹn 6 ngày thời gian mới khôi phục lại, một lần nữa ổn định lại tình huống trong cơ thể, đây là Phương Ngạo thể chất khác hẳn với thường nhân, nhập lại có linh dược tương trợ kết quả, nếu mà khác cùng cảnh giới đệ tử, bây giờ có thể nhúc nhích cũng đã không tệ. Khôi phục lại cuối cùng, Phương Ngạo trực tiếp đột phá đã đến tiên cơ cảnh hậu kỳ, mượn nhờ thiên địa nguyên khí bồi dưỡng, tiến thêm một bước khôi phục thương thế, nền móng vốn đã không có đáng ngại. Luyện công trong điện, Phương Ngạo chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem yên tĩnh đại điện, đang muốn đứng dậy, đột nhiên cảm nhận được trong đại điện thổi một hồi gió nhẹ. Chớp mắt thời gian, gió nhẹ đang từ từ tăng cường, nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua lấy Phương Ngạo ống tay áo. Phương Ngạo khẽ miệng lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười, bởi vì hắn biết là cùng tồn tại trong đại điện tu hành bọn thị nữ thành công câu thông thiên địa nguyên khí rồi. Biểu hiện Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt hai vị này thị nữ thành công, bắt lấy một ngày sau lại có hai vị thị nữ lần lượt thành công. Nhưng mà, sau đó lại một vị thị nữ sau khi thành công, liền không còn có động tĩnh rồi. 10 cái thị nữ, cuối cùng chỉ có 5 cái thành công đặt chân tu đạo, những thứ khác cuối cùng chỉ có thể là phàm nhân. Bất quá, Phương Ngạo đối với kết quả này đã phi thường hài lòng rồi, bởi vì tại ước vạn trong nhân loại, chính thức có thể đặt chân tu đạo thoát ly phàm nhân sinh hoạt mặc dù nói là ngàn dặm mới tìm được một đều không quá phận, mà bây giờ mười mấy người trong thì có 5 cái thành công tu đạo, thật sự đã vô cùng khó được rồi. Phương Ngạo nhìn một chút như trước tại ngồi xếp bằng thị nữ cùng như trước đang lóe lên màu tím nhạt thú đoán, liền rời đi phủ đệ của mình. Tính một ít thời gian, ngày mai sẽ bắt đầu tân đệ tử tỷ thí, Phương Ngạo vốn không muốn tham gia đấy, nhưng mà Lăng Băng cho rằng Phương Ngạo gần nhất đột phá qua được tại nhiều lần, tuy rằng đều là tự nhiên mà vậy mà đột phá, nhưng vì chúc dưới sau cùng vững chắc trụ cột, nhưng cần tiếp tục đánh bóng một cái, mà cái này tân đệ tử tỷ thí chính là cơ hội tốt nhất, đồng thời cũng có thể đền bù mình một chút pháp quyết vận dụng lên chưa đủ. Tại tân đệ tử tỷ thí lúc trước, Phương Ngạo muốn lại đi một lần phía sau núi Hắc Lốc, hắn cảm thấy chỗ đó có đại bí mật, có lẽ chính là trận pháp lỗ thủ chỗ. Phương Ngạo vừa đạp ra phủ đệ của mình, liền bị một mực ở xa xa quan sát Thạch Đại thấy được. Thạch Đại khiếp sợ hô: "Phương Ngạo, thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao sẽ từ bên trong đi ra? Như thế nào? Đây là của ta phủ đệ, ta vẫn không thể ở bên trong à nha?" Phương Ngạo nghi ngờ hỏi: "Không phải, ý thức của ta là, ngươi không phải đã?" Thạch Đại cắn răng, đồng thời lấy tay lau cổ của mình tiếp tục nói: "Ta nghĩ đến ngươi đã bị Diêm Khôn cho. Ta nghĩ Diêm Khôn về sau cũng không dám trở lại, nếu như hắn còn dám tới, vậy hắn lần sau rất có thể tiểu không về được rồi." Phương Ngạo nhàn nhạt nói. "A, ngươi làm như thế nào? Diêm Khôn tuy rằng không tính là nhân vật nào, nhưng cũng không phải chúng ta tân đệ tử có khả năng so với đó a." Thạch Đại khiếp sợ nói ra, nhưng mà rất nhanh hắn liền sắc mặt đại biến. "A, đã xong, lần sau Thái Kiếm đến thời điểm, ngươi cũng đừng nói nhận thức ta, chúc ngươi may mắn." Nói xong, Thạch Đại liền vội vàng chạy về phủ đệ của mình rồi. Tại tỉ thí bắt đầu trước giờ, Thiên Quân Sơn ngược lại trở nên an tĩnh, tất cả mọi người tại phủ đệ của mình trong điều chỉnh trạng thái, chờ mong tại tân đệ tử trong tỉ thí một trận chiến thành danh, đạt được các trưởng lão ưu ái. Đương nhiên, Phương Ngạo ngoại trừ. Phương Ngạo rất nhanh liền đi tới phía sau núi, lần nữa đi vào yên tĩnh hạp cốc trên. Nhưng mà, hôm nay hạp cốc cùng vài ngày trước có chút không giống vậy. Quất vào mặt từng trận âm phong ở bên trong, ngoại trừ mục nát vị bên ngoài, còn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, nơi đây gần đây có lẽ phát sinh qua du học sự kiện. Quả nhiên, Phương Ngạo dẫm phải khắp nơi đoạn binh tàn phế khí cẩn thận từng ly từng tí mà trước đi không xa lắm khoảng cách, liền phát hiện trên mặt đất loang lổ vết máu, còn chưa khô cạn. Bắt lấy, Phương Ngạo rất nhanh tại hạp cốc trên đóng giữ nam tử dưới chân phát hiện vẫn còn chảy xuôi theo vết máu, cùng với hắn đám vết máu trên người cùng vết thương. Hôm nay hạp cốc so với vài ngày trước lộ ra càng thêm áp lực, đóng giữ nam tử cũng không có vài ngày trước làm thiếu, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nói một lời. Phương Ngạo vốn định tìm cơ hội hảo hảo thăm dò một cái mảnh này hạp cốc đấy, nhưng mà xem đến hiện ở loại tình huống này,
cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Phương Ngạo ở phía xa lặng lặng yên nhìn xem, kiên nhẫn chờ cơ hội. Nếu như đều đã đến, hắn cũng không muốn cứ như vậy trở về, dù sao cũng phải hiểu rõ rõ ràng tình huống rồi hay nói. Lần trước vừa tới Hạp Cốc liền bị phát hiện rồi, còn chưa kịp nhìn rõ ràng tình huống xung quanh. Hiện tại cẩn thận mà xem xét xung quanh sau đó, Phương Ngạo mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai Hạp Cốc đoạn tiểu trô đúng là Thiên Quân Sơn pháp trận lỗ thủ chỗ. Ở đằng kia 10 cái đóng giữ nam tử sau lưng, cũng chính là đoạn tiểu lối vào, mơ hồ có thể chứng kiến pháp trận trên tồn tại một cái lỗ hổng, hơn nữa cái kia lỗ hổng biên giới trên tồn tại một ít phức tạp mà dày đặc đường vân, tựa hồ không cách nào chữa trị. Khó trách phái trọng binh gác nơi đây, nguyên lai tồn tại lớn như vậy một cái lỗ thủng, ta đây có thể từ nơi này ly khai Thiên Quân Sơn rồi. Nhưng mà cái này cửa động như thế nào tạo thành đây? Hạp cốc bên kia vậy là cái gì? Tại Phương Ngạo suy nghĩ đồng thời, hắn khiếp sợ phát hiện, đoạn tiểu là bị người lá cắt đứt đấy. Bởi vì Phương Ngạo phát hiện kỳ thật đoạn tiểu mặt cắt nguyên lai có lẽ vô cùng ánh sáng cả, chỉ là về sau trong chiến đấu bị đánh sụp đổ rồi, nhưng ở không ít địa phương vẫn như cũ có thể chứng kiến bị lợi khí cắt đứt dấu vết. Những người này một mực thủ tại chỗ này, ta như thế nào mới có thể đột phá qua đây? Còn có, bọn hắn tại sao phải một mực trú thủ tại chỗ này đây? Trên mặt đất tàn binh cùng vết máu lại như thế nào đến hay sao? Chẳng lẽ hạp cốc bên kia có lớn nguy hiểm? Chứng kiến cái này kỳ quái từng màn, Phương Ngạo trong đầu hiện lên một đống lớn nghi vấn. Phương Ngạo rất có kiên nhẫn chờ đã hơn nửa ngày thời gian, ngoại trừ thổi Phật âm phong bên ngoài, không có phát hiện bất kỳ động tĩnh cùng dị thường, đóng giữ nam tử nếu như hóa đá bình thường, vẫn không lúc đích. Bất quá, Phương Ngạo phát hiện bọn hắn trên mặt biểu hiện ra phát hiện thống khổ cùng phẫn nộ. Ngay tại Phương Ngạo chuẩn bị dẹp đường hồi phủ lúc, đóng giữ nam tử trong một người trong đó đột nhiên la lớn, "Lão tứ!" Thống khổ tiếng la tại hạp cốc trên vang vọng, những thứ khác nam tử đều trong nháy mắt nhấc lên vũ khí của mình, nhìn về phía hạp cốc bên kia, bộc phát ra kinh người khí tức. Khí tức cường đại hình thành sóng khí suýt nữa đem Phương Ngạo tung bay. Phương Ngạo lui về phía sau vài bước về sau, cưỡng ép ổn định thân hình, đồng thời tò mò nhìn về phía hạp cốc bên kia, sau đó khiếp sợ phát hiện, đối diện 10 cái thân mặc hắc y nam tử ở bên trong, người cầm đầu chính tay mang theo một viên nhỏ giọt máu đầu lâu, mà đầu lâu chủ nhân đúng là Thiên Quân Sơn bên này một thành viên. Phương Ngạo tại lần đầu tiên tới thời điểm ra mắt, có ấn tượng. Ngự Thiên Tông tạp chủng, ta các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Thiên Quân Sơn một phương nam tử rít gào nói. Hừ, ta mới giết các ngươi rồi một người, các ngươi giống như này phản ứng. Các ngươi có thể nhớ kỹ ta có bao nhiêu huynh đệ chết ở các ngươi trên tay, các ngươi cũng có mặt nói với ta nợ máu trả bằng máu. Tay cầm đầu lâu nam tử nói ra. Ngự Thiên Tông khi sư diệt tổ, còn muốn xâm phạm ta Thiên Quân Sơn, chết không có gì đáng tiếc. Ha ha, chúng ta khi sư diệt tổ. Chúng ta Ngự Thiên Tông lúc nào với các ngươi Thiên Quân Sơn có quan hệ rồi, các ngươi có lẽ hỏi một cái tông chủ của các ngươi, năm đó chúng ta tông chủ như thế nào ly khai Thiên Quân Sơn hay sao? Tiểu tử này hai tay dính đầy huynh đệ chúng ta máu tươi, hôm nay hắn rơi xuống chúng ta trên tay cũng là trừng phạt đúng tội. Nam tử áo đen nhấp lên nhỏ máu đầu lâu phóng tới trước mặt của mình nói ra. Nói xong, nam tử liền tựa đầu sọ ném không trung, sau đó rút ra trường kiếm, một kiếm chém ra. Lăng lệ ác liệt kiếm khí trong nháy mắt tựa đầu sọ chém thành hai khúc, máu tươi phun ra. Ngay tại Thiên Quân Sơn mọi người mắt khỏe mắt muốn nứt lúc, đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo hạp cốc phía dưới thoát ra, trực tiếp đem hai nửa đầu lâu nuốt vào hết. Nghiên xúc. Chứng kiến huynh đệ của mình bị một đầu hung cầm ướt, Thiên Quân Sơn lập tức mọi người nổi giận. Một tên trong đó nam tử trực tiếp bay ra, một kiếm bổ về phía hung cầm đầu. Lục đệ, cẩn thận. Kiếm quang bạo chảy nước, trong nháy mắt đem hung cầm đầu lâu gặp đoạn, máu tươi phun ra, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Sau đó ngay tại nam tử đều muốn thu hồi hai nửa đầu lâu lúc, một đạo màu xám đao mang tại nam tử trong mắt cấp tốc phóng đại, nam tử căn bản không né tránh kịp nữa. Phúc. Nguy cấp phía dưới, Thiên Quân Sơn một gã khác nam tử nhanh chóng bay ra, đem đã thu hồi đầu lâu lục đệ lấy ra, khiến cho tránh qua, tránh né một kích chí mạng. Sau đó, chính hắn lại không có thể hoàn toàn né tránh đao mang. Màu xám đao mang cùng nam tử sát bên người mà qua, trong nháy mắt đem nam tử trái cẳng tay mang bay. Hiển nhiên, Ngự Thiên Tông một phương là đã sớm kế hoạch tốt, lúc trước đầu lâu chỉ là mồi nhử. Tại màu xám đao mang bay ra sau đó, hơn 10 hắc y nhân cũng theo sát đao mang sau đó, thẳng hướng Thiên Quân Sơn. Một màn này phát sinh được quá nhanh, hầu như tại đất đèn kia lửa giữa, nhưng Thiên Quân Sơn mọi người cũng không phải là người bình thường, rất nhanh cũng kịp phản ứng, nhanh chóng xông lên đoạn tiểu, cùng hắc y nhân giết lại với nhau. Đại chiến hết sức căng thẳng, đoạn tiểu rút đao ánh sáng tung hành, các loại năng lượng tàn sát bừa bãi. Phương Ngạo cũng nhanh chóng thối lui đến đầy đủ xa địa phương, sợ bị năng lượng cường đại ảnh hưởng đến. Đoạn tiểu trên các loại tiếng vang bên tai không dứt, máu tươi vẩy ra, đoạn tiểu dưới cũng phát ra trận trận thú giống thanh âm. Hiện tại Phương Ngạo rốt cuộc biết nơi đây đầy đất đoạn binh tàn phế khí cùng loang lộ vết máu như thế nào đến được rồi. Tuy rằng không rõ giữa bọn họ mâu thuẫn là cái gì, nhưng mà Phương Ngạo lúc này lại hy vọng Thiên Quân Sơn một phương có thể lấy được thắng lợi. Tuy rằng Phương Ngạo vẫn muốn chạy trốn Thiên Quân Sơn, nhưng mà Thiên Quân Sơn dù sao không có bạc đãi hắn, chỉ là hắn bởi vì cá nhân nguyên nhân muốn không thể không ly khai mà thôi, mà Ngự Thiên Tông một phương thủ đoạn hành sự tức thì vô cùng tàn nhẫn cùng hèn hạ. Đại chiến cũng không có tiếp tục thật lâu, nhưng song phương đều xuất hiện thương vong không nhỏ, cuối cùng riêng phần mình lui trở về hạp cốc bên cạnh, trợn mắt nhìn. Vốn Phương Ngạo liền không có cơ hội bước lên đoạn tiểu, hiện tại thế cục trở nên khẩn trương như vậy, Phương Ngạo càng thêm không có cơ hội tiếp cận đoạn tiểu rồi. Hạp cốc trên bầu không khí trở nên càng thêm áp lực, mùi máu tươi cũng càng đậm đặc. Tuy rằng Phương Ngạo rất muốn biết rõ ràng nơi đây phát sinh hết thảy, cùng với hạp cốc bên kia Ngự Thiên Tông tình huống cụ thể, nhưng mà sắc trời rơi vào hoàng hôn, hơn nữa căn bản không có cơ hội tới gần đoạn tiểu, vì vậy Phương Ngạo không thể không phản hồi phủ đệ của mình, chờ đợi ngày mai mang đến tỷ thí. Chương 53.
Tỷ thí hôm nay Thiên Quân Sơn đầu người bắt đầu khởi động, tiếng người huyên náo, 1-200 danh tân đệ tử tụ tập tại một cái rộng lớn trên quảng trường chờ đợi tỷ thí bắt đầu, Phương Ngạo cùng Thạch Đại cũng ở trong đó. Bất quá, Thạch Đại vì tránh hiềm nghi, cố ý cùng Phương Ngạo giả bộ như không biết, chỉ là thỉnh thoảng mà vụng trộm thì thầm vài câu, điều này làm cho Phương Ngạo cũng rất là im lặng. Chỉ chốc lát, hơn 10 đạo hồng quang từ đằng xa không trung bay tới, trong nháy mắt đi tới quảng trường trên không. Các trưởng lão đến rồi. Có thể tự do mà bay trên trời thật sự là quá tốt, ta cũng muốn thành tiểu thiên quân. Thành tiểu thiên quân đối với chúng ta mà nói còn vô cùng xa xôi, hay là trước muốn như thế nào mới có thể giành được lần này tỷ thí, bái sư trưởng lão đi. Hơn 10 vị trưởng lão lặng lặng yên treo ở trên không, không giận mà uy, liền một mực không đứng đắn phó trưởng lão đều biểu hiện ra khó được nghiêm túc. Hạ xuống phương hướng tân đệ tử thì tại xì xào bàn tán, có người ở thảo luận thành tiểu thiên quân vấn đề, có người ở thảo luận bái sư vị nào trưởng lão. Nhiều vị đệ tử yên tĩnh, cầm đầu trưởng lão cất cao giọng nói, hôm nay là chúng ta Thiên Quân Sơn tân đệ tử tỷ thí thời gian, tin tưởng chư vị đã chờ mong đã lâu rồi, đợi tí nữa chúng ta gặp liên thủ mở ra một phiến không gian, các ngươi toàn bộ tiến vào trong đó tiến hành tỷ thí, sau khi tiến vào, mỗi người các ngươi đều cũng tìm được một khối đặc thù lệnh bài, cái này tấm lệnh bài liền đại biểu cho chính các ngươi, một khi lệnh bài bị đoạn, các ngươi cũng sẽ bị cưỡng ép trục xuất tỷ thí. Không gian, tỷ thí như vậy chấm dứt. Đương nhiên, lệnh bài còn có tác dụng bảo vệ, tại ngươi gặp được khó có thể chống lại đối thủ lúc, ngươi có thể thông qua kích hoạt lệnh bài rời khỏi tỷ thí. Hoặc là đương ngươi bị thương tới trình độ nhất định thời điểm, lệnh bài cũng sẽ tự động kích hoạt. Tốt rồi, tin tưởng tỷ thí lần này ý nghĩa cùng tầm quan trọng, chư vị cũng đã hiểu rất rõ rồi, như vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi, chư vị trước tiên lui hướng bốn phía, cho quảng trường chỗ giữa dọn ra không gian. Theo tân đệ tử lui về phía sau, hơn 10 vị trưởng lão cùng nhau vận chuyển một đoạn phức tạp pháp quyết. Đột nhiên, trong sân rộng bay lên một đoạn nhỏ cầu thang, trên cầu thang có một cánh đồng tau màu đại môn. Lúc này, đại môn chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái thông hướng tỷ thí không gian vào miệng. Bất quá, lối vào bị một tầng màn sáng ngăn cản, nhìn không tới vào miệng bên kia. Theo tỷ thí vào miệng xuất hiện, tân đệ tử trong bắt đầu xuất hiện bạo động, tất cả mọi người có chút không thể chờ đợi được. Chư vị tân đệ tử mời đến vào tỷ thí không gian đi, tại trong không gian còn sống đến cuối cùng 10 vị đem giành được lần này tỷ thí, đem có cơ hội bái tại nhiệm một trưởng lão môn hạ. Mặt khác bổ sung một chút, chúng ta Thiên Quân Sơn một núi ba môn, nơi đây chỉ là chúng ta Thông Thiên Tông vào miệng, Chiêu Thiên Các cùng Ỷ Thiên Điện có khác vào miệng, từng tông môn cuối cùng quyết ra 10 thứ hạng đầu danh tướng trực tiếp tiến vào tiếp theo tầng tỷ thí không gian, tiến hành cuối cùng tỷ thí. Mặt khác một vị trưởng lão bổ sung. Tốt rồi, chư vị bắt đầu đi, chúc các vị may mắn. Đám đệ tử mới đều tâm tình tăng vọt, vô cùng hưng phấn, theo thứ tự thông nhiều đồng thao đại môn tiến vào tỷ thí không gian. Phương Ngạo cũng nhiều hứng thú theo sát trong đám người. Hơi mỏng màn sáng như là ngăn cách hai cái thế giới, một bên là như là tiền cảnh giống như Thiên Quân Sơn, bên kia thì là đẩy trời hoàng sa tỷ thí không gian. Tỷ thí không gian lúc một mảnh mênh mông sa mạc, không có bất kỳ sinh cơ, nguyên khí cũng rất là thiếu thốn, trên bầu trời cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh. Ở loại địa phương này, mặc dù là người tu đạo cũng không thích hợp ở lâu, điều này cũng tại hạn chế tỷ thí thời gian. Bước qua đồng thao đại môn, sẽ tùy cơ hội xuất hiện ở tỷ thí trong không gian bất luận cái gì một góc rơi, sở hữu tân đệ tử đều bị chia lìa ra. Phương Ngạo nhìn xem bốn phía bay múa hoàng sa cùng như là sơn lĩnh giống như cột cát, không cảm giác được bất luận cái gì khí tức. Xem ra tìm người mới là cái này tỷ thí hao nhất thời gian địa phương, bất quá, điều này cũng cho chúng ta đầy đủ thời gian điều chỉnh. Phương Ngạo nhìn trong tay mình trong suốt lệnh bài lẩm bẩm. Cái này khối trong suốt lệnh bài chừng nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ, không có gì sức nặng, chính là mảnh không gian này giao phó cho mỗi một vị tân đệ tử đấy. Tại Phương Ngạo chẳng có mục đích mà đi tại Hoàng Sa trong thế giới lúc, Thiên Quân Sơn trên quảng trường, đồng thao đại môn trên màn sáng lại xuất hiện tỷ thí trong không gian kính tượng. Hơn 10 vị trưởng lão chính nhiều hứng thú mà nhìn tỷ thí trong không gian phát sinh từng màn. Mà lúc này, trên màn sáng kính tượng vừa bản hoán đổi đến Phương Ngạo chung quanh. Phó Biêm, cái này là người theo Chiêu Thiên các chỗ đó giành được tân đệ tử đi. Giống như không có gì đặc thù a, hơn nữa còn chỉ là thiên cơ cảnh hậu kỳ. Một vị trưởng lão hỏi. Ha ha ha, hắn xác thực chỉ là thiên cơ cảnh, nhưng kỳ thật hắn là một gã thể tu. Tại nơi này tuổi trẻ, thân thể của hắn là ta chứng kiến qua mạnh nhất, ta dám nói, nếu hắn dùng toàn lực lời nói, nơi đây không có người nào là đối thủ của hắn, thậm chí sở hữu tân đệ tử trong đều không có người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa, nguyên khí phương diện, hắn vừa lúc tiến vào, liền tiên cơ cảnh cũng không phải. Phó trưởng lão đắc ý nói, một cái nghe thấy đạo cảnh rõ ràng tại không đến một tháng đột phá đến tiên cơ cảnh hậu kỳ, này thiên phú cũng có chút kinh người à, khả năng lại là một cái bàn lãi. Một vị trưởng lão giật mình nói, chẳng phải là dụng tâm bồi dưỡng một cái, một năm sau đã có người đối phó Ngự Thiên Tông man tộc thiên tài á đến lúc đó hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Đúng vậy a, chỉ có thể là hắn. Phó trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn làm sao vậy? Không có gì, hắn thiên phú rất tốt, là ta hoa lớn đại giới tại Triều Thiên các chỗ đó giành được, chúng ta muốn hảo hảo bồi dưỡng, lại bồi dưỡng một cái bản lãi. Kỳ thật, phó trưởng lão rất muốn nói Phương Ngạo một nghĩ thầm chạy trốn, không muốn phát triển. Đột nhiên, một vị trưởng lão nghĩ tới một vấn đề, nói ra, Phương Ngạo có như vậy hiếm thấy thể tu thiên phú, trước kia như thế nào chưa nghe nói qua đâu rồi? Không nên như vậy, không có tiếng tăm gì à? Phó Biêm, ngươi biết Phương Ngạo lai lịch sao? Hắn không phải chúng ta Thiên Đô thành người, vừa đến nơi đây, trên người hắn quả thật có bí mật, bất quá ta cũng không biết. Ta có thể xác định chính là, hắn đối với chúng ta Thiên Quân Sơn không có ác ý. Mặc kệ hắn lai lịch ra sao, nếu như đối với chúng ta Thiên Quân Sơn không có ác ý, lại là đệ tử của chúng ta tận tâm bồi dưỡng là được. Một vị trưởng lão nói ra. Tại tất cả trưởng lão thảo luận đồng thời, Phương Ngạo rốt cuộc tại mông mông bụi bụi hoàng sa trong thế giới phát hiện một vị tân đệ tử, mà vị kia tân đệ tử cũng như phát hiện con mồi giống như nhìn chằm chằm vào Phương Ngạo. Không nghĩ tới còn có thể chứng kiến một cái thiên cơ cảnh, ta rất muốn biết ngươi như thế nào tiến Thiên Quân Sơn ấy. Ta tên là Nhạc Hải, gặp được ta chỉ có thể trách chính ngươi vận khí không tốt, ngươi lần này tỉ thí có thể kết thúc. Sớm chút chấm dứt đối với ngươi mà nói coi như là một loại giải thoát, dù sao lấy thực lực của ngươi, trong cái thế giới này rất khó sinh tồn. Nhạc Hải như là dã thú dò xét bản thân con mồi bình thường nhìn chằm chằm vào Phương Ngạo nói ra. Ai, tìm lâu như vậy mới tìm được một cái thông trong cảnh sơ kỳ đấy, hoàn toàn không có độ khó, thực nhàm chán. Phương Ngạo lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, ngươi sẽ không phải bị sợ choáng váng đi. Ta đây sớm chút giúp ngươi giải thoát đi. Nhạc Hải nhìn xem Phương Ngạo như vậy vẻ mặt bất đắc dĩ, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Nhạc Hải lập tức rút ra một thanh trường kiếm, phóng tới Phương Ngạo. Băng. Phương Ngạo rất nhanh vận chuyển lên minh kiếm quyết, ngưng tụ ra một thanh nguyên khí trường kiếm, kịp thời chặn Nhạc Hải. Hai người trong nháy mắt đánh lại với nhau, kiếm khí tung hoành, quấy lên đầy trời hoàng sa. Bang bang bang. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, lực lượng ngang nhau. Phương Ngạo tuy rằng ở vào thiên cơ cảnh hậu kỳ, nhưng đã tiếp cận thông trong cảnh, mà Nhạc Hải cũng chỉ là mới vào thông trong cảnh mà thôi, vì vậy hai người trụ cột thực lực cũng không có chênh lệch rất lớn. Một cái thiên cơ cảnh rõ ràng có thể cùng ta chém giết lâu như vậy, xem ra ngươi có thể đi vào Tiên Quân Sơn cũng không phải là lăn lộn bảo, bất quá vẫn như cũ chưa đủ nhìn, ta cho ngươi minh bạch chúng ta cảnh giới ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu, không muốn lại với ngươi lãng phí thời gian. Sắp thực không thể lại với ngươi lãng phí thời gian, không hề khiêu chiến đang nói. Phương Ngạo vẻ mặt thành thật nói. Ừ, loại này thời điểm cãi lại cứng rắn, ta cho ngươi thành là tỉ thí lần này cái thứ nhất ly khai cái này hoàng sa thế giới người. Nhạc Hải cười lạnh nói, ngươi đã dùng Lê Minh kiếm quyết, vừa bạn ta cũng tu luyện, ta đây hay dùng Lê Minh kiếm quyết chấm dứt ngươi đi, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nhạc Hải vận chuyển một đoạn cùng Phương Ngạo giống nhau pháp quyết sau đó, hắn trường kiếm trên phát ra nhàn nhạt hàn mang, mà bốn trường kiếm màu sắc tức thì chậm rãi trở nên ảm đạm. Nhạc Hải vung khẽ trường kiếm, không có khiến cho bất cứ ba động gì, nhưng làm cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, dường như trường kiếm có thể cắt ra không gian, cắt ra hết thảy cái bọc. Đây mới thực sự là Lê Minh kiếm quyết, lấy kiếm làm vật trung gian, chặt đứt thế gian hết thảy. Ngươi liền kiếm đều không có, cũng không biết xấu hổ thi triển Lê Minh kiếm quyết. Nhạc Hải cầm kiếm nhanh chóng tới gần Phương Ngạo, mà Phương Ngạo cũng rất nhanh vận chuyển Lê Minh kiếm quyết, khiến cho hơi mở trường kiếm trở nên càng ngày càng ngưng thực, đồng thời nhàn nhạt nói, đúng không, ta đây ngược lại muốn nhìn ngươi trường kiếm có thể hay không chặt đứt của ta nguyên khí kiếm. Cả hai đều là vận dụng Lê Minh kiếm quyết, lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Kiếm khí tung hành, tại trên sa mạc lưu lại một đạo vừa thô vừa to vết kiếm, bình định một tòa lại một tòa cột cát. Kiếm khí phát ra hồng ánh ánh sáng nhạt, tại đầy trời hoàng sa trong lộ ra có chút chói mắt. Hoàng sa thế giới bên kia, Thiên Quân Sơn lên, tất cả trưởng lão như trước nhiều hứng thú mà nhìn. Hai người đều là dùng Lê Minh kiếm quyết, nhưng Vương Ngạo có cảnh giới trên hoàn cảnh xấu, không sử dụng mặt khác thủ đoạn mà nói, sợ là có chút nguy hiểm à, không nên cùng đối phương liều mạng. Không nhất định, ta xem cái này Nhạc Hải có chút tự cho là thông minh a. Tại các trưởng lão đều nghị luận lúc, Vương Ngạo cùng Nhạc Hải đã đánh tới gay cấn, như trước lực lượng ngang nhau, chưa phân ra cao thấp, điều này làm cho Nhạc Hải rất là tức giận. Nhạc Hải muốn mau sớm giải quyết Vương Ngạo, vì vậy thế công của hắn càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Trái lại Phương Ngạo trong mắt không hề sắc ý, giống như là hoàn toàn đắm chìm tại Lê Minh kiếm quyết trong giống nhau, chỉ là lợi dụng Nhạc Hải đến ma luyện kiếm của mình bí quyết, từng chiêu từng thức giữa lộ ra càng ngày càng thuần túy, trong lúc mơ hồ có một cỗ không hiểu hàm xúc thú vị, trong tay nguyên khí trường kiếm cũng trở nên càng ngày càng ngưng thực. Chứng kiến Phương Ngạo loại trạng thái này, Nhạc Hải cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng cảm nhận được sợ hãi lại nảy sinh ra thoái ý, nhưng Phương Ngạo thủy chung đã tập trung vào hắn. Phương Ngạo giống như tại ngộ đạo, một vị trưởng lão khiếp sợ nói ra. Tuy rằng không phải tầng sâu lần ngộ đạo, nhưng trong chiến đấu chạm đến cái này một vi diệu lĩnh vực cũng là rất kinh người à, đứa nhỏ này đích tiên phú rồi không được. Phó Viêm ánh mắt quả nhiên sắc bén, dốc lòng bồi dưỡng, Phương Ngạo Thành sẽ không ở bàn lại phía dưới. Đó là, ta Phó Viêm cái khác không dám nói, nhưng ở ánh mắt phương diện này, chư vị ở đây cũng không bằng ta. Phó trưởng lão đắc ý nói, cái mũi đều nhanh dơ lên trời. Rất nhanh, Phương Ngạo theo cái kia vi diệu cảnh giới trong tỉnh lại, hai mắt lập tức bắn ra kinh người chiến ý, trong tay càng phát ra ngưng thực nguyên khí trường kiếm dùng sức vung lên. Bang! Nhạc Hải trường kiếm bị trực tiếp gọt đoạn, mũi kiếm xẹt qua Nhạc Hải lồng ngực, gọt đoạn vài gốc xương sườn, lưu lại một đạo dữ tợn vết máu, máu tươi phun ra, Nhạc Hải cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phương Ngạo một bước theo vào bay ngược Nhạc Hải, kiếm chỉ Nhạc Hải mi tâm, nhàn nhạt nói, Lê Minh kiếm quyết chú trọng chính là pháp quyết, nặng tại kiếm ý, mà không phải vật dẫn. Bất luận cái gì vật dẫn đều có thể bị gọt đoạn, nhưng mà kiếm ý nhưng có thể đánh đâu thằng đó, một đám kiếm ý là được vắt ngang thế giới. Nhạc Hải hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, đầu đầy mồ hôi, không có chút nào chiến ý, có chỉ là sợ hãi. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, nói không nên lời bất luận cái gì một câu. Chính ngươi ly khai cái không gian này đi. Chương 54. Ba người Tần Mặc vững tin Phương Ngạo liền là trước kia mặt nạ mình, bởi vì trừ hắn ra không có người có thể có mạnh như vậy thân thể, không có người có thể tay không đánh rách tả tơi bảo kiếm của hắn. Nhưng mà hắn có chút khó có thể tin, trước một khắc còn đang bàn luận người khác, không nghĩ tới liền thật sự nhìn thấy chính chủ rồi. Ta không phải. Phương Ngạo nhàn nhạt nói, chậm rãi đi về hướng liệt cùng Tần Mặc. Không có khả năng, trừ ngươi ra, ta không cho rằng còn ai có thực lực như vậy. Tần Mặc vuốt ve bảo kiếm của mình nói ra. Tần Mặc, ngươi vững tin hắn thực đúng là lời ngươi nói cái mặt nạ kia mình. Có thể hay không thật trùng hợp, liệt cũng hiểu được có chút thật trùng hợp. Ta vững tin. Tần Mặc kiên định nói.
Ngươi nói hắn so với kia cái đằng không còn mạnh hơn, chúng ta đây có thể ly khai nơi này, chúng ta như thế nào xui xẻo như vậy à, sớm biết như vậy nghe lời ngươi, sớm chút trượt thì tốt rồi. Liệt hối hận nói, ta không biết các ngươi nói cái mặt nạ kia mình, chính các ngươi ly khai cái không gian này đi. Chờ một chút, ngươi không là trước kia mang mặt nạ màu bạc, đạt được mà nguyên đan đạo huynh sao? Khi đó ta một mực đi theo phía sau của ngươi. Ta nghe nói Dương Tấn muốn liên hợp những người khác cùng một chỗ đối phó ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi giúp một tay. Tuy rằng lấy thực lực của chúng ta, khẳng định vô duyên mười thứ hàng đầu, nhưng chúng ta không muốn nhanh như vậy ly khai nơi đây. Tần Mặc dồn dập nói, ta không biết Dương Tấn là ai, ta cũng không cần trợ giúp của ngươi, các ngươi đã chủ động công kích ta, cái kia nên làm tốt ly khai giác ngộ. Dương Tấn là lần này Thông Thiên Tông tân đệ tử trong thực đủ sức để xếp hạng 10 thứ hạng đầu người, lấy thực lực của hắn tự nhiên không thể đối với ngươi cấu thành uy hiếp, nhưng mà hắn muốn liên hợp mặt khác 10 thứ hạng đầu người cùng một chỗ đối phó ngươi, cho ngươi vô duyên 10 thứ hạng đầu, đến lúc đó ngươi chỉ sợ gặp quả bất địch chúng. Chứng kiến Phương Ngạo như trước thờ ơ bộ dạng, Liệt cũng gấp, hắn vô cùng hối hận bản thân trêu chọc Phương Ngạo mạnh như vậy người. Phương Ngạo dừng lại một chút bước chân, sau đó nói, các ngươi dẫn đường đi, ta ngược lại muốn nhìn cái này Dương Tấn là ai. Phương Ngạo tham gia tỷ thí lần này, căn bản cũng không phải là vì cái gọi là 10 thứ hạng đầu, chủ yếu là vì tu luyện bản thân nguyên khí, mà hắn hiện tại mới thiên cơ cảnh hậu kỳ, tại tân đệ tử trong có thể nói là kế cuối, bằng không thì cũng sẽ không đối phó Liệt cùng Tần Mặc loại này thông lý cảnh sơ kỳ đều như vậy cố hết sức, vì vậy hắn tạm thời không muốn thật sự bị vây công mà qua sớm ly khai nơi đây hoặc là vận dụng thể tu lực lượng. Tạ mặt nạ huynh, Liệt Mã Thượng cung kính nói ra, như cởi gánh nặng. Ta là Tần Mặc, hắn là Liệt, không biết mặt nạ huynh xưng hô như thế nào. Tần Mặc cũng cung kính nói ra. Phương Ngạo, đã có Liệt cùng Tần Mặc hai cái này tiểu đệ, Phương Ngạo kế tiếp hành trình liền thuận tiện hơn nhiều, không hề chẳng có mục đích. Kế tiếp Phương Ngạo bọn hắn lại liên tục gặp mấy cái tân đệ tử, trong đó không có gì độ khó khiến cho Liệt cùng Tần Mặc bọn hắn đối phó rồi, đáng ra xuất thủ tức thì bản thân tự mình ra trận. Có một lần, Phương Ngạo gặp một cái thông lý cảnh hậu kỳ tân đệ tử thực lực tuy rằng so ra kém Diêm Khôn, nhưng mà cũng cùng Phương Ngạo dây dưa thật lâu, cuối cùng bị Phương Ngạo đánh cho trọng thương trốn. Theo Liệt cùng Tần Mặc phỏng đoán, vị này tân đệ tử dù là vào không được 10 thứ hàng đầu, cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này đây cũng khiến cho Phương Ngạo đánh thực trụ cột, triệt để ổn định tại thiên cơ cảnh hậu kỳ, tiến thêm một bước sẽ phải đột phá đến thông lý cảnh rồi. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Thiên Quân Sơn trên đồng thao đại môn hào quang lập lòe, càng ngày càng nhiều người tiếc nuối mà trở lại Thiên Quân Sơn, cái này lúc sau đã không ai lại đi để cập trở về được sớm muộn gì vấn đề, mà trong đám người Nhạc Hải biểu lộ cũng thong dong hơn nhiều, đang tại kiên nhẫn xuyên tấu qua đồng thao đại môn quan sát hoàng sa trong thế giới tình huống. Đột nhiên, phương xa trên đường chân trời xuất hiện đại lượng của cát, chiều cao không đồng nhất, như là sơn linh bình thường, như là mênh mông trong sa mạc quốc đảo. Lại tiến lên hơn 10 dặm liền đạt tới mảnh không gian này trung tâm, chỗ đó có một cánh đi thông tiếp theo tầng không gian đại môn, là lúc này đây tỷ thí quyết chiến chi địa. Tần Mặc nhìn xem trên đường chân trời liên miên cuồn cắt nói ra. Lúc này, Liệt cẩn thận mà nhìn quanh lấy bốn phía, nói ra, lúc này thời điểm có lẽ không ít người đều chạy tới nơi đó, bất quá rất nhiều người có lẽ còn không có chính thức đặt chân cái kia mảnh giải đất trung tâm, mà là đang giải đất trung tâm bên ngoài lưỡng lự, nơi đây rất có thể có mai phục, chúng ta phải cẩn thận. Nhưng mà, một căn đen thui mũi tên mang theo gió rít thanh âm, nhanh chóng theo bờ vai của hắn chỗ sắc qua, mang theo một chuỗi huyết hoa, đây là hắn bản năng né tránh một lúc sau, bằng không có thể sẽ bị chúng mục tiêu phần cổ, có thể thấy được người hạ thủ tàn nhẫn. Đi lại ra mày đấy. Thật là có mai phục à, Liệt nhịn không được lớn tiếng bạo thô, đồng thời rất nhanh vận chuyển pháp quyết, triệu hồi ra hoàng sa quái vật. Đang trách vật sắp thành hình lúc, lại có mấy cái đen thui mũi tên kéo tới, cũng may bị Tần Mặc dùng phi kiếm kịp thời ngăn lại. Hơn 10 mét cao hoàng sa quái vật theo trong sa mạc leo ra, đem Liệt ngăn ở phía sau. Lúc này, Liệt mới hơi chút an tâm một chút, nhặt lên trên mặt đất đen thui mũi tên, cẩn thận xem xét về sau, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lần này tân đệ tử ở bên trong, dùng tên liền mấy cái, mà dùng loại này mũi tên hẳn là Tô Gia Tô Vân, thực lực của nàng có lẽ xếp hạng 15 trái phải. Đột nhiên, một đạo trắng đoán đao mang từ phía trên bên cạnh lướt qua, đem hoàng sa quái vật một cái đầu lâu cùng một cái cánh tay trực tiếp gọt đoạn. Chẳng lẽ là ngụy gia đao điên? Tần Mặc khiếp sợ nói ra, tại hắn nói chuyện đồng thời, lại một đạo đao mang đem hoàng sa quái vật mặt khác hai cái cánh tay cho cắt đứt. Đao điên? Nghe nói thực lực của hắn đủ để tiến 5 vị trí đầu, hơn nữa còn có Tô Vân, cái này chúng ta thật sự đã xong, chúng ta như thế nào xui xẻo như vậy à? Nhưng mà, ngay tại liệt oán trời trách đất lúc, trên bầu trời đột nhiên đáp xuống một đạo vừa thô vừa to tia chớp, vừa vặn đánh chúng vào hoàng sa quái vật, khiến cho còn dư lại hai quả đầu lâu nổ tung lá cắt bay. Cái này sẽ không phải là Nghiêm Phong đi? Tần Mặc khiếp sợ đến nhận việc điểm nói không ra lời. Phương Ngạo, xem ra chúng ta chỉ có thể cùng ngươi đến nơi đây rồi. Phương Ngạo không nói một lời, lặng lặng yên nhìn xem từ xa phương hướng đi tới ba đạo thân ảnh, biểu lộ ngưng trọng. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được đối phương cường đại, trong đó cái gọi là đao điên rất có thể đã bước vào hiểu ra cảnh, mà đổi thành bên ngoài hai cái tức thì ở vào thông lý cảnh hậu kỳ, cái này chính là Phương Ngạo tiến vào cái mảnh này tỉ thí không gian gặp phải sau cùng đối thủ cường đại. Hai cái thông lý cảnh sơ kỳ, một cái thiên cơ cảnh hậu kỳ, bọn họ là đi như thế nào đến nơi đây đấy? Đi về hướng Phương Ngạo bọn họ ba đạo thân ảnh ở bên trong, cái kia lưng đeo một chút sau màu đỏ đại cung, tên là Tô Vân nữ tử nói ra. Còn có thể nhìn thấy thiên cơ cảnh, ta cũng đã thật bất ngờ rồi. Một cái khác tên là Nghiêm Phong nam tử nói ra, mà chính giữa có một chút đồng xanh đại đao nam tử tức thì biểu lộ lạnh lùng, không nói một lời. Nghiêm Phong, lấy thực lực của các ngươi, còn cần như vậy đánh lên sao? Đối mặt cái này ba cái manh nhân, Liệt mặc dù có điểm tuyệt vọng, nhưng vẫn là lớn tiếng hô, đồng thời rất nhanh vận chuyển cuồng sa bí quyết. Xin không cần tự ngộ, chúng ta chẳng qua là tốt đi ngang qua, sau đó thuận tiện ra tay quét dọn một cái trước mặt chướng ngại mà thôi. Nghiêm Phong lạnh lùng nói ra.
Ngươi nói ai là chướng ngại?
Một mực trầm mặt Phương Ngạo lạnh lùng nói ra.
Ừ, hai cái thông lý cảnh còn chưa mở miệng, ngược lại là ngươi cái này thiền cơ cảnh trước nhịn không nổi, mặc kệ ngươi như thế nào tồn tại sống đến bây giờ đấy, cũng nên kết thúc.
Lúc nói chuyện, Tô Vân đã lấy ra hỏa hồng sắc đại cung, nhanh chóng đem đen thui mũi tên khoác lên dây cung trên.
Bang!
Thanh thúy đạn dây cung tiếng vang lên, đen thui mũi tên cấp tốc bay về phía Phương Ngạo, tại Phương Ngạo trong con mắt không ngừng phóng đại. Nhưng mà, Phương Ngạo chỉ là rất nhỏ nghiêng một hạ thân, liền nhẹ nhõm đem mũi tên tránh qua, tránh né. Mang theo cực lớn lực đánh vào mũi tên bắn trúng nơi xa đống cát, khiến cho đống cát trực tiếp nổ tung. Tô Vân kinh ngạc một cái nói ra, làm một cái thiên cơ cảnh, phản ứng không sai. Tô Vân lần nữa dương cung cài tên, bất quá, lúc này đây nàng lấy ra ba mũi tên, chuẩn bị đồng thời bắn về phía Phương Ngạo ba người. Mà một bên Nghiêm Phong cũng đã vận hành lên pháp quyết, trong lúc nhất thời, phụ kiện trên bầu trời hồ quang điện lập lòe, điện xả chạy.
Vâng,
một đạo vừa thô vừa to hồ quang điện bổ về phía Phương Ngạo. Nhưng mà Phương Ngạo hoàn toàn không có con mắt xem trên đỉnh đầu hồ quang điện, chỉ là mãnh liệt một quyền hướng lên oanh ra. Hai cái trong suốt dao long trong nháy mắt cuốn lên hồ quang điện, làm cho vừa thô vừa to hồ quang điện trực tiếp tiêu tán ở vô tung, sau đó tiếp tục bay vào trên không lôi điện trong khu vực. Một cái thiên cơ cảnh rõ ràng một quyền liền đánh tan hắn lôi điện, điều này làm cho Nghiêm Phong không thể không nghiêm túc, một mực lạnh lùng mà đối đại đao bị điên trên mặt cũng xuất hiện một tia khác thường. Các người đối phó hai người bọn họ, ta để đối phó cái kia đao điên. Phương Ngạo đối với liệt cùng Tần Mặc hô, như thế sau khi ngưng tụ ra nguyên khí trường kiếm, trực tiếp phóng tới chính giữa đao điên.
Thử,
bằng ngươi một cái thiên cơ cảnh cũng muốn tiếp cận đao điên, thật sự là buồn cười. Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng tìm không thấy bản thân định vị rồi. Nghiêm Phong cất bước ngăn tại đao điên trước mặt, cuốn quanh lấy lôi điện tay phải mãnh liệt vung ra.
Vâng.
Phương Ngạo cuốn quanh lấy dao long nắm đấm đối mặt Nghiêm Phong lôi điện nắm tay phải, cả hai cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, nhưng mà, Nghiêm Phong trong mắt rồi lại tràn đầy khiếp sợ, một cái thiên cơ cảnh hậu kỳ rõ ràng cùng mình tương xứng. Nghiêm Phong tuy rằng cách khác kiêu ngạo cao một cái đằng trước đại cảnh giới, nhưng Phương Ngạo trùng tu sau đó, từng cái cảnh giới đều làm được viên mãn, chủ cột so với bình thường người vững chắc nhiều lắm, đây cũng là Phương Ngạo sở dĩ có thể phía dưới chinh phạt trên nguyên nhân chỗ. Nghiêm Phong bị Phương Ngạo đẩy lui sau đó, liệt thao túng hoàng sa quái vật kịp thời đi đến, cuốn lên Nghiêm Phong. Một mực trầm mặc đao điên chứng kiến Phương Ngạo rõ ràng cùng Nghiêm Phong tương xứng, rốt cuộc bắt đầu chính diện Phương Ngạo, chậm rãi rút ra luôn nào, nhàn nhạt nói, tuy rằng ngươi bây giờ chỉ là thiên cơ cảnh, nhưng ngươi rất không tồi, chỉ cần cho ngươi thời gian, đem ngươi không kém gì bất luận kẻ nào. Cái này là đánh giá rất cao, cũng là đối với đối thủ một loại nhận thức. Ngươi cũng rất không tồi. Lúc nói chuyện, Phương Ngạo trường kiếm trong tay đã đi tới đao bị điên trước mặt.
Ken.
Đao điên không nhanh không chậm mà đem đồng xanh loan đao dựng thẳng trước người, chặn Phương Ngạo trường kiếm, đồng thời dùng sức chấn động thân đao, trực tiếp đem Phương Ngạo chấn lui ra. Tuy rằng không biết Đao điên có hay không bước vào hiểu ra cảnh, nhưng đối với thông lý cảnh hậu kỳ Nghiêm Phong, thật sự là mạnh hơn nhiều lắm.
Ken ken ken.
Phương Ngạo cùng Đao điên trong nháy mắt quyết đấu hơn 10 chiêu. Tuy rằng Đao điên vô dụng thôi ra mạnh nhất chiêu thức, cũng một mực ở vào tuyệt đối thượng phong, nhưng Phương Ngạo cũng không có hiển lộ ra rõ ràng thua trận, và lại càng đánh càng hăng, điều này làm cho Đao điên Phương Ngạo càng thêm coi trọng một chút. Tuy rằng Phương Ngạo trong lúc nhất thời không sẽ bị thua, nhưng liệt cùng Tần Mặc tình huống sẽ không có lạc quan như vậy rồi.
Vâng.
Một đạo vừa thô vừa to lôi điện làm cho liệt thao túng hoàng sa quái vật trực tiếp giải thể, hóa thành một chồng chất hoàng sa. Liệt kêu lên một tiếng buồn bực, khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Nhưng hắn lúc này đây không có oán trời trách đất, mà là dùng sức nhấn một cái sa mạc hô, cùng sa bí quyết. Đầy trời hoàng sa vờn quanh cái này liệt bay múa, tạo thành cực lớn phong bạo, cùng bầu trời lôi điện tương ứng, có phần có một loại tận thế tiến đến cảm giác. Cực lớn phong bạo lấy liệt làm trung tâm, nhanh chóng di động, trong lúc nhất thời lại làm cho Nghiêm Phong có chút thúc thủ vô sách. Liệt thực lực của bản thân tuy rằng xa không bằng Nghiêm Phong, nhưng ở cái này tỉ thí trong không gian có thiên nhiên địa lý ưu thế, vì vậy tình huống còn không tính quá kém. Mà bên kia chống lại Tô Vân Tần Mặc liền tương đối nguy hiểm rồi. Tần Mặc khó khăn tránh né lấy Tô Vân mũi tên, bản thân phi kiếm rồi lại thủy chung không cách nào tiếp cận đối phương. Rất nhanh, Tần Mặc đã bị mấy chi mũi tên lao ở bên trong, trong đó chân trái còn bị một mũi tên sọ xuyên qua, màu trắng áo bào bị máu tươi nhuộm đỏ, tình huống tràn đầy nguy cơ.
Hiu.
Một chi đen thui mũi tên nhanh chóng bay qua, cắm vào Tần Mặc phần bụng, cực lớn lực đánh vào khiến cho kia trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Mà lúc này, cực lớn hoàng sa trong gió lốc sấm sét vang dội, một đạo cháy đen thân ảnh miệng phun lấy máu tươi từ trong ngược lại bay ra, rất nhanh, hoàng sa phong bạo cũng chậm chậm tiêu tán, toàn thân cuốn quanh lấy lôi điện Nghiêm Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liệt cùng Tần Mặc đều thảm bại rồi, Phương Ngạo cũng một mực bị đè nặng đánh, tình huống thật không tốt. Ngay tại Tô Vân cùng Nghiêm Phong cấp cho Liệt cùng Tần Mặc một kích cuối cùng lúc, Phương Ngạo đột nhiên thu hồi trường kiếm, la lớn, Hoán Ma Quyết. Chương 55. Phương Ngạo hai mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi, khí tức bạo tăng, sợi tóc cuồng loạn nhảy múa, như là ma thần bình thường.
Vâng.
Rồng ngâm tiếng vang lên, Phương Ngạo một quyền đẩy lui lao phòng, sau đó hóa thành tàn ảnh nhanh chóng đi vào Tô Vân trước mặt, bắt được vừa mới mũi tên rời cùng, tại Tô Vân ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, một quyền đem bay, miệng phun máu tươi. Bắt lấy, Phương Ngạo lại hóa thành tàn ảnh xuyên thẳng qua lôi địa ở giữa, nhanh chóng đi vào Nghiêm Phong bên người, một cước quét ra, khiến cho như là như đạn pháo bay tứ tung. Lại là Hoán Ma Quyết. Đao Phong khiếp sợ nhìn xem Phương Ngạo nói ra, bộ này pháp quyết chẳng những khó có thể tu luyện, hơn nữa dễ dàng lọt vào cấm trả, thậm chí gặp hoàn toàn mất đi lý trí, xả thân là ma, hắn rõ ràng đã luyện thành sao? Hoán Ma Quyết xác thực như là Đao Phong làm cho nói như vậy, rất là nguy hiểm. Vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, Phương Ngạo liền lọt vào qua cắn trả, bất quá, cuối cùng vẫn là khó khăn đã luyện thành. Lần thứ nhất dùng Hoán Ma Quyết đối chiến Diêm có lúc, nếu là không có Lăng Băng tại Phương Ngạo trong đầu đem làm thức tỉnh, chỉ sợ sớm đã bị mất phương hướng. Trong nháy mắt gặp trọng thương Tô Vân cùng Nghiêm Phong, đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Phương Ngạo, vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ, không nghĩ tới trong mắt bọn hắn không nhất có thể thiên cơ cảnh vậy mà như thế cường hãn. Không muốn còn là đánh giá thấp ngươi rồi, khó trách ngươi một cái thiên cơ cảnh có thể tồn tại sống đến bây giờ, có lẽ ngươi mới là lần này tân đệ tử trong lớn nhất hắc mã, nhưng mà ngươi cần gì phải cứu bọn họ đâu rồi, lấy thực lực của bọn hắn, sớm muộn phải ly khai nơi đây. Đao Phong biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Phương Ngạo, đối phương Tiêu Ngạo tiến hành một lần nữa xem kỹ. Bọn hắn là bằng hữu của ta, ta không cần bọn hắn tiến hành cuối cùng quyết chiến, nhưng mà ta muốn bọn hắn lưu lại đến cuối cùng, trừ phi là chính bọn hắn muốn rời đi, nếu không không ai có thể cho bọn hắn ly khai. Phương Ngạo khí phách mà đáp lại nói, vậy là ngươi muốn tự mình một người đối phó ba người chúng ta sao? Nghiêm Phong xem trên mặt đất hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu mãnh liệt cùng Tân Mặc, như trước khiếp sợ nói ra, có gì không thể? Đủ công vọng, vậy hãy để cho chúng ta tới lĩnh giáo một chút đi, Lôi Vân bí quyết. Nghiêm Phong rất nhanh vận chuyển pháp quyết, lớn tiếng hô. Tốt xấu hắn coi như là một thiên tài, hiện tại rõ ràng bị một cái thiên cơ cảnh xem thường, Nghiêm Phong chiến ý hoàn toàn bị kích phát ra đã đến. Ầm ầm. Trên bầu trời Lôi Vân giăng đầy, điện xa chạy, thanh thế so với trước Nghiêm Phong cùng mãnh liệt quyết đấu lúc còn muốn to lớn, làm cho xa xa nằm ở trên sa mạc cháy đen mãnh liệt một hồi tim đập nhanh. Bên kia Tô Vân không nói nhảm, trực tiếp lấy ra mấy chi đen túi mũi tên khoác lên hỏa ống sắc đại cung lên, không chút do dự bắn về phía Phương Ngạo, sau đó lại nhanh chóng lấy ra mấy chi mũi tên, tiếp tục dương cung cải tên bắn về phía Phương Ngạo. Đen túi mũi tên một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, như là như mưa rơi bay về phía Phương Ngạo, mang theo từng trận gió rít thanh âm. Phương Ngạo mặt không thay đổi nhìn xem Đao Phong ba người, đột nhiên một cái lập lòe, hóa thành tàn ảnh ghé qua tại dày đặt mũi tên bên trong, trong nháy mắt đi vào Tô Vân trước mặt. Rồng ngâm tiếng vang lên, Phương Ngạo quấn quanh lấy dao long nắm tay phải nhanh chóng đánh tới hướng Tô Vân. Chứng kiến Phương Ngạo vậy mà không hề ngăn trở mà đi tới trước mặt của mình, tốc độ cực nhanh, làm cho trong mắt nàng tràn đầy khiếp sợ. Bất quá, Tô Vân cũng không phải là kẻ yếu, nàng lập tức liền làm ra phản ứng. Tô Vân đem trong tay hỏa hồng sắc đại cung một phen, kịp thời chặn Phương Ngạo nắm đấm. Oeng! Hỏa hồng sắc đại cung nghiêm trọng biến hình, phát ra trận trận gào thét, giống như là muốn bị bẻ gãy. Bất quá, hỏa hồng sắc đại cung cuối cùng không phải bình thường chất liệu, hơn nữa Phương Ngạo trên tay cũng thủy trùng quấn quanh lấy trong suốt dao long, cũng không vận dụng thể tu lực lượng, vì vậy đại cung tại nghiêm trọng biến hình sau đó, lại nhanh chóng khôi phục bình thường, đem Tô Vân đạn bắn đi ra, cùng Phương Ngạo kéo ra khoảng cách. Đối với cao do mà nói, ngươi còn là quá yếu. Phương Ngạo nhàn nhạt nói, đồng thời hóa thành tàn ảnh đuổi theo đạn bắn đi ra Tô Vân. Thiên xạ tộc Cao Phong không phải là đi chiêu thiên các sao, hắn rõ ràng nhận thức cao gió. Bay rất ra ngoài Tô Vân khiếp sợ lẩm bẩm, đồng thời tại nhanh chóng suy nghĩ sách lược ứng đối. Nàng muốn thuộc về công kích từ xa loại hình rồi, nhưng mà Phương Ngạo tốc độ nhanh như vậy, nàng không có chút ưu thế. Vâng. Vài đạo vừa thô vừa to tia chớp từ phía trên Lôi Vân trong đi ra, như là thiên phạt giống như bổ về phía Phương Ngạo. Nghiêm Phong nhanh chóng thúc giục Lôi Vân bí quyết, đều muốn nghĩ cách cứu viện Tô Vân. Nhưng mà, Phương Ngạo linh hoạt mà du tẩu cùng lôi điện ở giữa, thanh thế to lớn lôi điện chỉ làm ai một Phương Ngạo mấy cái tàn ảnh, thủy chung không có đánh trúng Phương Ngạo. Có thể tồn tại sống đến bây giờ người, quả nhiên đều không đơn giản, Tô Vân tại bay ngược đồng thời, cũng không có xuất hiện bối rối, tiếp tục dương cung bắn tên, hướng Phương Ngạo bắn ra một đám lại một đám mũi tên. Nhưng mà, Phương Ngạo thân pháp vi diệu, thủy chung có thể xảo diệu mà tránh thoát sở hữu mũi tên. Phương Ngạo nhanh chóng tiếp cận, Tô Vân đột nhiên thu hồi trong tay mũi tên, lấy cung làm kiếm, chuẩn bị đón đánh Phương Ngạo. Nhưng mà, ngay tại Phương Ngạo chuẩn bị hướng Tô Vân đánh ra bờ rào bí quyết lúc, một đạo trắng đoán đao mang nhanh chóng theo Phương Ngạo trước mặt sát qua, cứng rắn đã cắt đứt Phương Ngạo bờ rào bí quyết. Đao mang gào thét, tại trên sa mạc để lại một cái hơn 100 mét dài khe rãnh, đem Phương Ngạo cùng Tô Vân phân cắt đi ra. Đao Phong rốt cuộc xuất thủ. Đao Phong cầm trong tay loan đao, đạp trên trầm trọng bộ pháp đi về hướng Phương Ngạo, đồng thời nói ra, bọn hắn cũng là bằng hữu của ta. Phương Ngạo tạm thời buông tha cho Tô Vân, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem chậm rãi đi tới Đao Phong, rất nhanh vận chuyển bình minh kiếm quyết, ngưng tụ ra một chút nguyên khí trường kiếm, không dám có chút chủ quan. Vâng. Phương Ngạo cùng Đao Phong đều không nói nhảm, rất nhanh liền giao thủ. Đao kiếm chạm vào nhau, phát ra cực lớn tiếng va đập, đáng sợ sóng khí dương lên đầy trời cắt vàng. Trong lúc nhất thời, mênh mông trên sa mạc, đầy trời cắt vàng ở bên trong, đao quang kiếm ảnh, kiếm khí tung hành, thêm với trên bầu trời Lôi Vân giăng đầy, sấm sét vang dội, phiến khu vực này tựa như địa ngục bình thường. Phương Ngạo vận dụng Hoán Ma Quyết sau đó, khí tức bạo tăng, cùng Đao Phong tương xứng, trong tay bình minh kiếm cũng càng là ngưng thực, như là chân thật bình thường. Phương Ngạo cùng Đao Phong trong nháy mắt giao thủ hơn 100 lần, đánh cho khó hòa giải, làm cho ở đây mặt khác 4 người đều hai mặt nhìn nhau. Đao Phong không hổ là tân đệ tử trong đủ để tiến 5 vị trí đầu thiên tài, Phương Ngạo đã xác định hắn còn không có bước vào hiểu gia cảnh, nhưng thực lực nhưng không có so với Diêm Khôn kém quá nhiều, một khi đặt chân hiểu gia cảnh, tuyệt đối có thể song hành hạ Diêm Khôn. Đao Phong đao pháp bá đạo mà sắc bén, pháp quyết vận dụng được thập phần xảo diệu, quên cả sống chết giống như đao ý làm cho Phương Ngạo tràn đầy khiếp sợ, bởi vì đao của nó bí quyết cùng bình minh kiếm quyết có trùng chỗ, nhưng là kiếm ý của mình tuyệt đối so với không hơn Đao Phong đao ý, nhưng mà Đao Phong cách khác Tiêu Ngạo còn khiếp sợ hơn. Một cái thiên cơ cảnh rõ ràng cùng mình đánh cho tương xứng, bản thân rõ ràng so với đối phương cao một cái đằng trước cảnh giới, Đao Phong thậm chí hoài nghi, nếu như Phương Ngạo cũng là thông trong cảnh hậu kỳ mà nói bản thân rất có thể không phải là đối thủ. Vâng. Tại Phương Ngạo cùng Đao Phong quyết đấu lúc, một đạo dị thường vừa thô vừa to tia chớp từ trên trời giáng xuống, ở giữa Phương Ngạo phần lưng,
khiến cho Phương Ngạo thân pháp xuất hiện độ lệch, bị Đao Phong một đao đánh bay, khóe miệng chảy máu. Lúc này, vài gốc đen thui mũi tên nhanh chóng tiếp cận, bầu trời cũng lần nữa đánh xuống mấy đạo vừa thô vừa to lôi điện, Phương Ngạo vội vàng tránh né tất cả lôi điện cùng mũi tên, nhưng cuối cùng vẫn là bị một mũi tên lao trong chân trái bộ. Hiu hu. Đen thui mũi tên nhanh chóng bay qua, lao trong Phương Ngạo chân trái, xuyên phá áo bào, sau đó nghiêng bay, chỉ ở Phương Ngạo chân lưu lại một sợi nhàn nhạt vết máu. Ừ, làm sao có thể? Nhìn mình toàn lực tên bắn ra mũi tên rõ ràng chỉ ở Phương Ngạo chân lưu lại như vậy một tia vết máu, Tô Vân trong mắt tràn đầy khiếp sợ cũng khó có thể tin. Hèn hạ, ba đánh một còn đánh lén. Cháy đen mãnh liệt phẫn nộ nói, sau đó khó khăn triệu hồi ra một vài mét dài ma hạt, thao túng tia đánh về phía Nghiêm Phong. Mà một bên Tần Mặc cũng ngồi dậy, một lần nữa tế ra phi kiếm, đánh út về phía Tô Vân. Tần Mặc cùng mãnh liệt vốn cũng không phải là Tô Vân cùng Nghiêm Phong đối thủ, hiện tại đã gặp phải trọng thương, thì càng thêm không chịu nổi, bất quá, bọn hắn khó được rất cứng tức giận đến mà cuốn lấy Tô Vân cùng Nghiêm Phong, là Phương Ngạo tranh thủ thời gian. Phương Ngạo cùng Đao Phong quyết đấu rất nhanh tiến nhập gây cấn giai đoạn, song phương nguyên lực cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Mà Tần Mặc cùng Mãnh Liệt tuy rằng tạm thời ngăn cản một cái Tô Vân cùng Nghiêm Phong, nhưng rất nhanh cũng sẽ thua. Mãnh Liệt khó khăn ngưng tụ ra đến ma hạt tại bị mấy đạo lôi điện đánh trúng sau đó cũng một lần nữa biến thành cắt bằng rồi, Tần Mặc lần nữa bị mấy chi mũi tên đánh trúng, máu tươi chảy dài. Vâng. Phương Ngạo cùng Đao Phong lại một lần nữa trên không trùng chạm vào nhau sau đó, tại kéo ra khoảng cách lúc, Phương Ngạo đột nhiên nhướng mày, cảnh giác mà nhìn quanh lấy bốn phía. Mà Đao Phong cũng phát hiện các thường, cảm thụ bốn phía một cái sau đối phương Tiêu Ngạo nói ra, ta cảm thấy được chúng ta muốn trước dừng tay rồi, bằng không thì đã bị người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi rồi. Phương Ngạo cũng xác thực cảm nhận được có người mai phục tại trung quanh, vì vậy tại lăng băng dưới sự trợ giúp, tạm thời đình chỉ hoán ma quyết, đối với Đao Phong nhẹ gật đầu. Dấu ở trung quanh đạo hưu xuất hiện đi, trốn trốn tránh tránh không phải quân tử nên làm, tại mảnh không gian này, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Đao Phong đối với bốn phía cất cao giọng nói. Đao Phong vừa dứt lời, tại bốn phía cồn cắt sau lưng liền liên tiếp xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, trong đó ba đạo thân ảnh chậm rãi đi về hướng Phương Ngạo cùng Đao Phong. Không nghĩ tới là Đao Phong cùng Phương Ngạo à, cũng tốt. Dù sao đều muốn gặp gỡ đấy, trước hết giải quyết xong đi, tỉnh ngộ ta đi tìm các ngươi. Ba đạo thân ảnh trong cầm đầu thiếu niên nói ra. Nghe vậy về sau, Đao Phong thoáng khinh thường mà vừa cười vừa nói, Dương Tấn, một đoạn thời gian không thấy, bổn sự không có giải, khẩu khí rồi lại lớn thêm không ít ta, Thẩm Cảng, Phong Linh, các ngươi cũng phải cùng Dương Tấn loại lũ tiểu nhân này cùng một chỗ đối phó chúng ta sao? Các ngươi hiện tại lui đi, ta có thể không so đo, bằng không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Đao Phong, ngươi ít ở chỗ này thả lời nói tàn nhẫn rồi, các ngươi hiện tại cái gì trạng thái, ngươi tự mình biết. Ngươi cảm thấy ngươi đám còn đối phó được chúng ta sao? Chúng chi chúng ta nơi đây còn có nhiều huynh đệ như vậy. Thật sự là đáng tiếc, các ngươi sớm đã xảy ra bên trong hao tổn, khả năng vô duyên mười thứ hạng đầu rồi. Dương Tấn cười lạnh nói. Có gì không thể, ta bây giờ trạng thái giết các ngươi cũng là dư xài. Nguyên lai ngươi chính là Dương Tấn, nghe nói ngươi muốn liên hợp người khác cùng một chỗ đối phó thật là ta. Phương Ngạo lặng lặng yên nhìn xem Dương Tấn nói ra, hắn cảm thấy Dương Tấn có một chút nhìn quen mắt, nhưng lại thủy chung nghĩ không ra. Sau đó hắn vừa nhìn về phía mặt khác một vị thiếu niên nói ra, Thẩm Cảng, lần trước cho ngươi chạy thoát một lần. Hiện tại lại muốn đến đánh lén ta, lúc này đây ngươi không có may mắn như thế. Không sai, chính là ta, như ngươi chứng kiến, ta cùng Thẩm Cảng, Phong Linh bọn hắn muốn cùng một chỗ đối phó ngươi, cho ngươi triệt để vô duyên mười thứ hàng đầu. Lần trước chiêu tân thời điểm, ngươi đã đoạt của ta mà nguyên đan, là thời điểm trả trở về rồi. Đúng không? Thực xin lỗi, ta đối với không quan trọng người cũng sẽ không đặc biệt lưu ý. Phương Ngạo hoàn toàn vô tình nói ra. Ngươi! Dương Tấn thoáng cái bị ngăn chặn, bản thân một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng, đối phương rồi lại đối với chính mình một chút ấn tượng đều không có. Có thể thấy được người khác đối với chính mình đến cỡ nào chẳng thèm nó tới. Dương Tấn nghiến răng nói ra, ta còn lo lắng ngươi sẽ không tới tham gia tỷ thí lần này đâu rồi, cảm tạ ngươi đã đến rồi, cầm đi của ta đều cho ta trả trở về. Ha ha ha, nguyên lai ngươi chính là lúc trước đạt được mà nguyên đang cái vị kia đạo huynh à, khó trách ngươi có thực lực như vậy. Đao Phong sắc mặt phức tạp mà nhìn Phương Ngạo, vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là một mực đang mong đợi cùng ngươi gặp nhau, đường đường chính chính mà tỷ thí trên một trận đâu rồi, không nghĩ tới cứ như vậy đánh lên rồi. Vừa rồi quyết đấu còn không có phân ra thắng bại, chúng ta tạm thời trước dừng tay, liên thủ đuổi đi những thứ này om sòm côn trùng rồi hãy. Nói. Tốt. Ha ha ha, Đao Phong không hổ là Đao Phong, quả nhiên đủ cuồng vọng, để cho chúng ta đến đánh vỡ tự tin của ngươi đi. Dương Tấn cười lớn nói, đồng thời hướng bên người Thẩm Cảng cùng Phong Linh cùng với còn lại hơn 10 vị đệ tử vẫy tay, trước tiên thẳng hướng Phương Ngạo cùng Đao Phong.